Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2021, tổng cộng là hơn 45 bạn đạo. Trước hết xin mời Lisa, tuần này có tìm được cái gì để chia sẻ với bạn đạo không?
Dạ, anh đã bảo nhắc tuần sau ôn lại phương pháp công phu.
Lisa muốn nhắc là tuần sau thứ bảy có khóa ôn lại phương pháp công phu về phần thiền định, ngày thứ bảy 8 giờ sáng Cali ha. Các bạn đạo nào muốn tham gia thì ngày thứ bảy tuần sau.
Rồi, tuần này có một số câu hỏi tuần trước em sẽ phải trả lời trong tuần này, rồi sau đó tiếp tục các câu hỏi mới ha. Câu hỏi tuần rồi bị động lại đó là có một câu hỏi nói về duyên nghiệp hồn vía. Thì nếu ai có nghe bài duyên nghiệp đó, thầy có nói về duyên nghiệp hồn vía ha. Trong cái duyên nghiệp hồn vía thì thầy có nói là cái vía nó đi theo mình, nó trói buộc mình nhiều kiếp ha. Thì ở đây em sẽ cho nghe trước các clip này rồi em sẽ nói thêm.
Bước vào cái tu thì cảm thức duyên nghiệp hồn vía cũng trói buộc với nhau từ nhiều kiếp. Ngày nay chung sống trong một tiểu thiên địa cũng xa cách, cố gắng tu quy một rồi thì nó mới tương hội. Tương hội thì âm dương tương hội nó quy nhất, và quy nhất rồi không còn sự mê chấp động loạn trong nội thức nữa. Lúc đó nó thật sự hưởng trong cái cảnh nhàn hạ trong nội thức.
Nó không có đi đâu nữa, nó sẽ nhập vào cái duyên khác. Cho nên người gặp với người, có người nó thích với nhau, có người thích nhau nghĩa là ông cũng có nhiều bạn, nhưng mà ông thích có một hai người bạn đó thôi. Nhưng cái khối nó kết tập ở chỗ đó. Mình thấy người đó, mình thấy khoan thai người đó, nó có tập duyên kiếp của mình.
Kính thầy nói rõ về câu ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía tôi không biết cái đó, biết một hồn một vía thôi. Ba hồn bảy vía là để người ta kêu côn trùng di trùng rồi đó, kêu ba hồn bảy vía. Nhưng tôi là con người thì tôi kêu một hồn một vía. Với ba hồn bảy vía đó là để ma kêu ma, ba hồn bảy vía mình tu gì vô vi không xài thì nói chậm trễ quá. Một hồn một vía mà tìm chưa ra mà tìm tới ba hồn với bảy vía nó không sao tìm ra được. Cho nên cái phần đó là phần tiến hóa quá chậm, ma quỷ làm người không biết đường rời, nhưng mà bị một cơn hành hạ như địa ngục quá đáng rồi nên minh sinh hơn. Tôi đặt ra ba hồn chín vía trong 17 vía. Chiêu từ giai đoạn mà nó chưa có thức tỉnh, khổ tự vậy. Cho mình tu về vô vi này là đạt tới tâm linh rồi. Và thế giới vô vi không cần thiết để giải thích cho.
Thế bạch thầy, cái vía và phách là thế nào? Phách là vía, vía là phách.
Rồi, em sẽ nói thêm tại sao có cái vấn đề cho ba cái clip này. Thứ nhất là cái luận á, luận trên bản thể của mình và luận trên bản thể của một người luân hồi, luận với bản thể của một ông Phật nó khác. Khi ông Phật nó xuống thế gian á, là khi xuống á, là trọn bộ của ổng, và đi lên ổng cũng trọn bộ, tại vì ổng làm một cái nhiệm vụ gì đó ổng đi trọn bộ, thì cái hồn cái vía của ổng phải đi theo một lượt, và cái vía lúc nào ổng đi trước. Anh bảo biết cái này. Còn luận với cái người mà luân hồi đó thì thầy nãy thầy có nói đó, là cái hồn với cái vía nó không có đi đôi, ngập vô một cái vía khác. Cũng như thầy nói, mình chia ra hai khối hồn, vía và lục căn lục trần và vạn linh. Có nghĩa là hồn là đi một phần và vía đi một bộ của nó, mà không phải lúc nào mình cũng được vô cái bản thể là lấy hết từ trước đến giờ. Nói từ đầu thì đúng, từ bắt đầu xuống thế gian lần đầu tiên thì cái đó đúng. Ví dụ như xuống thế gian lần đầu tiên thì có thể đúng, nhưng mà qua nhiều kiếp luân hồi thì cái hồn vía không giờ nó đi theo được hết. Tại có nhiều khi cái vía này bị tội, nó còn phải ở lại thế gian, rồi cái phần hồn nó đi lên một phần nào đó rồi nó phải quay trở lại, tùy theo cái trình độ căn tu của mình mà phải luận khác nhau. Chứ không có nói là mình nói là cái hồn cái vía lúc nào nó cũng đi theo mình vậy, không phải. Cái đó là ông Phật, thật cái đó đúng. Ông Phật là ông đi xuống rồi ông đi lên là ông đi trọn bộ, là cái phần của ông, hồn vía lục căn lục trần của ông là ông theo mà đem theo hết, thì cái đó là đúng. Còn cái duyên nghiệp mà thầy nói hồn vía này có nghĩa là mình bị trói buộc nhiều năm mới được quy hội khi mình tu được rồi thì hai cái đó nó mới tương hội lại với nhau, gọi là hồn vía tương hội. Và cũng nói thêm á, ông Tư đó, khi mà ông Tư á, là ông Tư có hai cái bộ sách đó là Mơ Duyên Quái Mộng và Tình Trong Bốn Bể, thì ông Tư cũng có nói đó, ông Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nói á, là khi lần đầu tiên mà khi ông Tư bị đài lần đầu tiên là xuống Trung Thiên gặp bà vía, cái bà đó là cô A Hương Cô Ni á, A Hương Cô Ni hay cô nương á, có hai cái phần vía khác nhau á, thì á, cái người vía đó đó, cái người vía là lần đầu tiên là xuống Trung Thiên gặp, rồi sau đó khi tu được trở về Bồng Lai thì ông Tư lại bị làm lỗi, hai người đã làm lỗi, bị đẩy xuống một lần nữa xuống thế gian, cho nên 216 năm á, mà ông Tư gặp lại cái vía có hai lần thôi, 216 năm. À, thì thầy nói là trong cái cuốn sách này là cô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nói là ông Tư là căn tiên có Phật, thì ông đi xuống mà đi xuống hai lần, mà cái vía đó thì sau hai lần nó mới xuống mới gặp lại được, thì khi đó là cái vía của mộ Phật ông đi xuống là ông mình thấy rõ ràng cái đó, còn con người bình thường thì không phải vậy. Cái vía ông Tư nói đó là mình trong bản thể có bảy cái vía là nghe, không phải một cái vía, ông thầy ông Tư nói là trong bản thể mình có bảy cái vía, ngũ tạng và hai con mắt. À, trong pháp xuất hồn ông Tư có nói, rồi ở trong kinh A Di Đà ông Tư cũng có nói có bảy phẩm vía đó, cũng như nãy ông thầy nói mình có ba hồn mà tới chín cái vía lận á, cho nên không phải là một cái vía nó đi theo mình suốt hoài, không có phải. Rồi anh Bảo có nói gì thêm không?
Thì nãy thầy có nói cái quan trọng là nhiều khi cái vía mình nó ở lại nó phải nhập vô cái xác khác.
Dạ.
Cái đó mới là quan trọng á, thành ra mình lúc đó là cũng như chia ly rồi, nhưng mà dạ, mình gặp lại cái người nào đó tự nhiên mình thích là tại vì nó đã có cái duyên nghiệp với mình, với cái hồn của mình rồi á.
Trên cái vía đó không thể nào mà nếu mà mình không tu á, có những người mà không tu hoặc là ác quá đó, là những cái vía đó là coi như đi luôn rồi đó, khó mà quay trở lại lắm, khó mà hội nhập. Mà gặp cái trường hợp mà tan hồn tan xác cũng là khó mà nhập lại với cái vía cũ lắm đó, cho nên luận với cái người bình thường, một người ác với một ông Phật nó không có giống nhau.
Mình nói nó có những cái trường hợp đặc biệt như vậy đó thì mình phải biết là mình phải biết là cái duyên nghiệp với hồn vía nó có những cái trường hợp đặc biệt như vậy, khi mà nó bị tách rời ra nó qua một cái xác khác, nó làm cái bổn phận khác. Hồi đó mình chỉ hiểu là chỉ có lục căn trần mới bị cái tình trạng đó, mà cái vía cũng có thể gặp cái phải cái tình trạng đó. Còn vì những cái phần mà lục căn lục trần mà khi mà mình đi đó, mình không có dạy cho nó đủ thanh nhẹ để mình kéo đi luôn á, thì nó phải ở lại, nó ở lại thế gian á, thì nó hoàn trả lại thế gian á, thì nó phải nhập vô cái xác khác, nó tạo thành một cái lục căn lục trần của một cái xác khác. Nhưng mà cái hồn, cái vía nó cũng có thể bị, có thể là ít hơn nhưng mà nó cũng có thể bị.
Dạ, tại trước những cái vía đó là mày tội á, thì cái người mà cái hồn mà nó tu mà giỏi á, thì khi mà cái vía mà nó ở tại ở trong cái địa ngục có mặt, khi mà cái hồn tu thật giỏi mà cái vía cũng tu luôn á, thì mới được đi lên, mà một thời gian sau mới được đi lên. Cái đó là đối với những người tu giỏi nha. Chứ còn tu mà không giỏi hoặc là không có tu á, là cái đó cái sự hội nhập nó rất là khó.
Là chỉ có cái kiếp chót á, là khi mình dạ, mình gần thành á, thì lúc đó mình mới đem hồn vía rồi càng càng theo hết, và cái vía đó nó sẽ nhập vô với cái hồn.
Dạ, cái đó đó là luận trên một kiếp của ông Phật thì được.
À, thì
còn mình đâu biết mấy nhiều kiếp lắm à.
Cái đó là kiếp Phật, tại đó kiếp chót của ông Phật, dạ, chứ không phải là mấy kiếp trước của ông Phật, mấy kiếp chót á.
Dạ, kiếp. Tại vì ông Phật á, là ông nhiệm vụ ông đi xuống để ông giáo hướng cái chúng sanh, cho nên ông khi ông xuống, ông cái bộ của ông cũng xuống, và khi ông tu ông trở ngược ông đem nguyên cái bộ để đi lên. Cho nên đó là một hồn một phía ông cứ đi lên thôi. Tại đi trở về cái nguyên lai bổn tánh cũ của ông.
Ok, cảm ơn Eri đã chịu khó nghiên cứu mà để cho nó sáng tỏ cái vấn đề này lúc trước không có hiểu rõ.
Dạ, cũng như thầy nói khi mà mình mở khuyết cũng vậy, ông Phật là ông mở khuyết toàn diện, mình đâu có mở khuyết toàn diện. Cái đầu cũng đã khó rồi, còn thêm cái ngũ tạng nữa, những cái đó là phải mở toàn diện thì cái bộ đó nó mới đi ra được. Và khi mà ông Phật mà ông đi ra đó, cái toàn thân ổng là phát quang, là một cái khối hào quang ổng đi ra đó, là đã được tập kết sẵn. Thầy nói là nó nghĩa là đã ngồi đó nó sẵn hết rồi, cũng như nhâm đốc tương thông, rồi ngũ tạng khai thông, huệ nhãn, minh cánh đài, nó chuẩn bị. Mà khi bắt đầu nó phát sáng một cái là cái hồn nó bay ra đó, là cái minh cánh đài nó mở ra nó thấy. Thì khi cái hồn đi ra đó, nó đem theo nguyên toàn bộ đó, thì cái phần mà trong cái hồn nó có cái huệ nữa, nó có cái huệ nhãn nữa, cái huệ nhãn nó mới thấy hết toàn bộ những cái quá khứ gì lại thấy hết. Cho nên cái kết tập của một ông Phật nó rất là khó. Nó có chuẩn bị, nó trực chờ sẵn vậy đó. Tất cả những cái đó mà hãy vừa nói phát sáng một cái là ông Phật ông bay ra vậy đó. Là toàn bộ là cái bản thân họ, cái bản thân của ông Phật nó cái chấn động nó rất là nhẹ. Cho nên khi đó họ, khi mà ông đi, ông đi về luôn á, thì ông đem hết toàn bộ đó. Nhưng mà khi ông đi ra để ông làm việc thì có khi là ông đi một mình. Có khi ông đi với cái vía bạn, lâu lâu ông dắt lục căn lục trần. Thì cái đó là của ông đem xuống thì ông đem lên rất là dễ. Tại vì ông chỉ cần làm vài cái động tác trong một thời gian đó là ông đã thành rồi. Còn mình là mình luận nhiều kiếp, mình không có luận theo giống như vậy. Tiếp tục cái câu thứ hai đó là cái câu của Tú hỏi là vạn linh. À, cái câu này hay lắm nha. Tại vì Tú hỏi chị từng rồi, chị ngồi chị kiếm thì lúc nói chuyện thì chị không có cho nghe. Thì cái vạn linh này rất là hay nha. Theo anh Bảo hiểu vạn linh là sao? Không nghe anh Bảo ơi.
Vạn linh là những cái phần mà nó sống ở trong cái tiểu thiên địa của mình, nghĩa là nó có gồm đủ hết, nó là tỳ kheo, nó là bò bay mấy cửa, nó là chúng sanh, cũng như mấy cái lỗ chân lông của mình, là da dịch của mình, là tất cả những cái phần nào mà điển mà nó sống trong người mình là vạn linh.
Rồi, em cho nghe những clip này ha. Cũng hay á, cái câu này rất là hay.
Tại đây, và con muốn áp dụng Nam Mô Di Đà Phật để tu tập niệm chậm chậm. Khi vào trạng thái hơn mê hay tỉnh, và con thấy có trước mặt là một viên kiến chiếu ngược vào mình, mà trong đó hiện ra nam có, nữ có, nhưng mà những người không quen biết. Xin thầy chỉ đợi.
Cái đó là bước vào chỗ minh kiểm đài, mà trong đó là vạn linh của anh ấy hiện như thôi, nhưng mà anh không có quen với ai hết, không có quen với mặt nào hết. Vạn linh bởi vì mỗi bộ phận anh có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Trong cái thơ tạng mà anh thấy biết bao nhiêu mặt mà không quen ai, lạ kỳ, không quen một người lại, nó ở trong mình. Rồi sau này anh mới lắng tai, từ giờ công phu thì anh nghe Phật đều. Lúc đó anh mới thấy cái đèn mình lạc lên, nó bực sáng lên. Cái bàn thờ mình nó có đầy đủ hết mọi người dạy cầu phục. Thì anh phải cần đồng hồ. Anh không cần đồng hồ, dậy là 12 giờ hay là 1 giờ, trễ lắm 1 giờ.
Thầy
Khanh,
cách nói chuyện ba có khác. Con
ngoài
tâm thiền thì con thấy một đám người trước mặt con, rồi con cũng bỏ qua. Rồi con thấy hơi đông chút nữa, rồi con cũng bỏ qua. Sao lại có thì là nhiều quá. Con mới nói vậy chứ các anh hút tu hay sao? Nếu các anh cứ muốn tu với tôi thì các anh quỳ xuống cho tôi biết là các anh tu. Rồi tất cả đều quỳ xuống. Rồi suy nghĩ qua không biết ai rồi. Có lúc đó thì lại trả lời. Con có nói với anh chị là chắc có lẽ là dẫn tin cho bạn trẻ con. Thì thầy có đúng không?
Đúng, nó mỗi một cơ bản là 200 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1.200 vị tỳ kheo thì luôn luôn nó hiện ra để xin được cứu độ, xin chủ nhân ông giảng pháp cho nó và trị độ cho nó. À, nó đến nghĩa là chị không có nhớ cái mặt nào, không thấy quen, nhưng mà cái mặt nào lạ ở trong mình ở trong đầu. Mỗi cơ quan làm việc tới ngũ tạng đều có sự hợp tác, cho nên chúng ta bị đứng ngồi làm đây là một mình đâu. Trong đó có nhiều vị hợp tác vạn linh với chúng ta. Thì nó càng tu càng mở rộng được cái tiểu thiên địa thì càng thấy nhiều người. Và khi chúng ta nói thì tại sao họ quỳ ở ngoài đời, nói họ không quỳ mà tại sao trong này nói nó quỳ? À, là người của chúng ta. Nó thấy chủ nhân ông nó hành khổ thì nó phải theo, sự cảm động nó đổ cho nó, thấy không? Cho nên cái tu cái pháp này là tự tu tự tiến, là trở về với chính mình, khai thông chính mình mới ảnh hưởng người khác. Chứ không nên là tôi tu cao rồi tôi đề đầu người khác, ví dụ đó, cái pháp này không có. Cái pháp này là sửa mình. Ở trong này, đứa nào trong này không chịu tu thì mình có trách nhiệm mà thôi. Còn ở bên ngoài họ không tu là cái quyền phát triển của chính họ. Chúng ta không nên xúc phạm cái quyền tu của người khác. Thế nên, có cái ở trong này mà nó không tu là chúng ta có quyền sang giải. Và thậm chí nó chịu học mà học không trọn lành, chúng ta cũng lấy rồi cũng tính đàng hoàng. Thì đó là cái nghiêm minh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông có tiểu thiên địa không khác gì ông thường đế trăm triệu thiên địa.
Thì có thể cắt nghĩ con cái câu mà vạn linh cấu trúc bởi trời thì sao?
Vạn vạn linh nếu trong cái bản thể con mà không có này kia làm sao con đi đứng được, cái đó là vạn linh. Cấu trúc của cái thể xác này nó có vạn linh. Con thấy cọng cỏ nó cũng có sự phát triển của nó, con heo cũng có phần hồn của nó, sự liên hệ nó liên tục nó mới cấu trúc thành cái thể xác này. Thấy không? Một cái thể xác này là ai phải có người làm chủ, con ăn còn có ông Chúa đó ta. Chủ là cái thức con đó, thức con làm chủ nó. Mà con không đứng đắn là tưởng nó loạn, mà con đứng đắn là tưởng nó phải nghe, nó phải thuận ý trời.
À, cái vạn linh đó, em có rất là nhiều clip thầy nói vạn linh đó. Đầu tiên đó, ông thầy nói là nó nằm ở trong các cái tạng, nó là những cái tỳ kheo. Có những clip khác thầy nói là lục căn lục trần cũng là vạn linh. Rồi thầy cũng nói bò bay mấy cửa cũng là vạn linh. Rồi á, các cái lỗ chân lông mà da dịch á, thì thầy chưa có dùng là cái chữ nói là, thầy chỉ nói là người mà lỗ chân lông là cái da dịch thôi, thì thầy không có nói nó là vạn linh. Nhưng mà này, thầy nói là khi mình đi đứng được là nhờ cái vạn linh đó. Thì em nghĩ đó, trong cái này á, tại vì trong cái định nghĩa 100% về vạn linh á, thì như anh Mão nãy có nói đó, là tất cả những cái gì tạo thành cái bản thể này để cho mình đi đứng được thì gọi là vạn linh. Nhưng mà ông Tư có nói, không có nói về vạn linh nha, ông Tư chỉ nói là xương, thịt, máu, da là con của mình. Cũng như ông thầy nói, mình là cha của tiểu thiên địa. Cũng như mình á, so với lại ông trời, mình là vạn linh của ông trời nha. Mình là vạn linh của ông trời, có nghĩa là vạn linh mình tạo thành cái càn khôn này, cũng ở trong cái là con của ông trời. Thì em nghĩ trong cái những cái định nghĩa của ông Tư và ông thầy em kết hợp lại đó, thì còn tính tới cái xương, thịt, máu, da nữa, còn cái đó nữa. Thay vì cái đi đứng đó nó còn có xương thịt máu da thì mới tạo được cái thể xác này.
Tại vì ông Tư chắc nói về cái khía cạnh vật chất đó, thì nói về nó.
Dạ, cái đó là vật chất đó.
Còn nói về phần điển quang là tất cả những cái phần điển gì ở bên trong mà nó cấu tạo thành cái tiểu thiên địa này, cũng như thầy nói một cái quốc gia thì phải có dân chúng vậy đó. Thì vạn linh là cái dân chúng nó sống ở trong cái tiểu thiên địa của mình.
Dạ. Thầy cũng có nói là mình là một vạn linh hợp lại thành đại hồn. Vạn linh, vạn vật đồng nhất thể đó.
Thì nói gì mình trong cái tiểu thiên địa mình là cái chủ, là cũng như là tiểu thiện đế. Còn nói ngoài là ông đại thượng đế, thì tất cả những cái phần nào mà nó sống trong càn khôn vũ trụ này, phần điển linh quang nào mà nó sống trong càn khôn vũ trụ này là vạn linh của ông trời.
Cái mà xương thịt máu da đó là nói về phần vật chất, nhưng mà phần điển như nãy em nói đó, tất cả những cái gì đầu tiên là thầy nói về tỳ kheo và lục căn lục trần. Đầu tiên là thầy nói cái đó, thầy nó nhấn mạnh rất là nhiều clip, thầy nói tỳ kheo là nhiều nhất.
Tại vì hai cái phần đó là những cái phần vạn linh mà nó quan trọng nhất cho cái sự sống của mình. Không có lục căn lục trần mà không có vạn linh á, mình không có sống được. Tại vì cái vạn linh là nó lo cái hoạt động của ngũ tạng, mà con người là cái ngũ tạng là quan trọng nhất, phải không? Cái ngũ tạng mà nó không có chạy đàng hoàng á, là mình không có sống đàng hoàng nữa, mình bệnh hoạn mình chết.
Mình có cái cộng đồng vạn linh á, vạn linh kết hợp mở đường á. Dạ, rồi. Cái đó là mình biết rồi ha. Trong cái bản thể mình vạn linh là nó nằm ở đâu ha? Cái đó câu hỏi của Tú đó.
Bây giờ kết thúc lại là nó là lục căn trần, tỳ kheo và tất cả những
bò bay mấy cửa.
Bò bay mấy cửa là những cái phần mà mình đem từ ngoài vô đó, qua thức ăn đó, nó cũng gia nhập vô đó.
Dạ.
Rồi cộng thêm những cái lỗ chân lông, những cái gì mà nó sống ở trong mình đó, là tất cả đều là vạn linh.
Thầy không có nói mạnh về cái lỗ chân lông, ông chỉ nói da dịch.
Nhưng
mà em không biết thầy
nói, không... nói theo kiểu thầy có giảng trong cùng băng, thầy nói nó cũng như quân lính đó, nó canh gác cái xác cho mình đó, thì nó cũng nằm ở trong cái tiểu thiên địa của mình.
Đúng, nhưng mà thầy không có nói rõ cái đó thì bởi em nghĩ là cũng đúng thôi,
không có cái định nghĩa, nhưng mà khi mà mình kết tụ lại thì mình hiểu nó như vậy. Ngoại trừ sau này có cái nào mà thầy nói rõ ràng hơn nữa.
Dạ, em cũng đang làm cái đó, tại nó dính tới lục căn lục trần. Tại vạn linh này nó cũng phá mình dữ lắm á nha, nó cũng trì kéo nó là lục căn lục trần mà, cho nên nó đi theo lục căn lục trần nó quậy dữ lắm. Cho nên chủ nhân ông mà thầy nói không có sáng suốt là lục căn lục trần hay là vạn linh, nó cũng kéo, trì kéo mình ghê
kéo chứ. Tại vì khi mà mình ăn vô những cái phần tử mà du côn mà không có đàng hoàng á, nó kết tụ với những cái phần ở bên trong này, nó hợp thành băng đảng, nó phá mình dữ lắm á. Thành ra thầy nói mình phải ăn đồ nhẹ này vậy á.
Dạ.
ngoài mình ăn đồ nặng nó vô động nó trì ghé nó phá mình, mình tưởng là mình giải được, mà nó giải được đâu, nó vô nó kết tụ nó suối mình, cũng như là cái tánh mình nóng nó cho mình nóng hơn, mình sân nó cho mình sân hơn, hay là mình thích tranh chấp với nó suối mình tranh chấp hơn. Thì bởi vậy thành ra nhiều khi người tu mình bị những cái tánh của người phàm là tại vậy đó. Những cái phần mà mình rước vô mình thấy nó không có gì, mỗi ngày mình ăn uống bình thường thôi, nhưng mà mình đem vô á mà mình giải nó không kịp á thì nó sẽ kết tụ ở trong, mà nó sẽ chờ cái cơ hội mà mình theo khuynh hướng nào thì nó đẩy mình theo cái khuynh hướng đó, nó còn phá thêm nữa. Rồi tiếp tục.
Ông thầy cũng có nói đó, mình là và mấy hạt ngọc của ông trời mỗi ngày mà. Cái đó quý lắm. Rồi cái câu tiếp theo ha, cũng là cái câu của anh Bảo, nhưng mà cái clip đó đó nó nghe không có rõ, em sẽ cố gắng cho nghe ha, rồi em sẽ nói thêm.
Rồi sao nó mới nói rằng trong cái bảy lúc đó, lúc có đặt ai, lúc nhạc là do mấy cái thần kinh, mấy cái mạch nó bị nhạc, khai thông. Khai thông là cái lúc đó là anh cảm thấy, lúc chuyển chi, là học ra, nghĩ ra, thổ ra. Nó không phải nhóm họp như cái đẹp một cảnh này được. Nó ra đây. Thì lúc đó, anh có thể thử, anh cứ chặt tư dẫn thôi. Khi mà anh cảm thấy cái này, anh cứ kêu người ta chặt tư dẫn. Chặt tới đâu nó không có, nó không có hội tụ, nó hội tụ về mới dẫn. Mà nó đứng riêng, nó không dẫn. Thế thì đó nó nói, có cái hành kim đó mà nó có sức. Mình hiểu không? Nó nói giữ là chỉ qua cái hành kim đó. Còn mà nó thủy là nó thật. Hành thủy là nó kim nhận. Tôi thân nó rất rõ ràng, hạnh mộc, nó sinh khí, nó phát triển, nó đứng lên, nó nói chuyện của nó. Mình thân rất rõ ràng, là hạnh kim, nó hạnh hòa, đang hạnh kim, nó mở cái quệ đó đâu. Thì mình làm sao mà mình đi dẫn, mình có năm cái, mình đi dẫn thằng có cái. Không thế nào vậy, không thế nào nó lôi cuốn mình vô được hả? Nó đứng trật tự hòa với ngũ hành ở bên ngoài rồi. Nó đi người ta vừa nói xong rồi, không phải nói. Còn ông này học có cái gì, ông được tổ bác sĩ không cần việc. Anh bác sĩ rối loạn, ngũ hành bất thông. Cũng có thể nhắc anh được. Và người dân nói vậy nhắc anh là sự.
Rồi.
Ly có thể nhắc sơ lại không? Tại khó nghe.
Dạ, yeah. Cái clip này nó hơi khó nghe. Khi mà các cái luồng điển của kim mộc thì qua thổ nó tách ra rồi đó. Thì khi thầy nói nó chọc, người ta chọc không giận. Thì cái hành kim á, hành kim có nghĩa là nó dữ lắm.
Quả mà.
Nó hành kim thì nó dữ lắm. Ha. Rồi cái thủy thì là sự kiên nhẫn. Ha. Mà thật sự cái chỗ cái clip Thuế Kinh đó, thì thầy nói là cái kim đó, thì lúc đó đó nó qua cái quỷ môn quan đó, thì nó lại sợ ma.
Thì khi nó mở cái quỷ môn quan nó mới sợ. Dạ. Đó thôi. Nó sợ. Dạ.
Thì sau đó thì nó hết.
Nó chỉ tạm trong lúc đó thôi.
Thì cái thời gian đó đó có khi lại là có những cái màu tím đó, thì nó lo âu đó, những cái khoảng thời gian đó. Còn hồi nãy thầy có nói là hành mộc có thể phát triển đi lên, mà trong cái clip cái kinh đó thì thầy biết, em biết là thầy nói là mộc có thể làm cho mình không có nóng nữa,
sinh khí đó.
Dạ, nó sinh khí đó, nó không có nóng nữa.
Thành ra hồi nãy thầy nói có một cái quan trọng là khi mà người ta tới, người ta nói hung hăng với mình á, người ta tấn công mình á, là nó dùng cái hành kim
đầu tiên,
là cái đó là cái quả đó, nó dùng cái hành kim. Thành ra thầy mới nói đó, mình năm cái mình phân nó ra rồi, không lẽ mình đi giận cái thằng nó có đem lại con
cái
nó đem có một thứ nó lại nó tấn công mình mà mình không để mình nóng sao. Thành ra lúc đó thầy nói nó đem cái hành kim tới, khi mà nó tấn công mình nó hung hăng á, là nó thuộc quả, là nó dùng cái hành kim để nó tấn công mình, là qua cái điển kim.
Rồi cái bao tử thì cái thổ đó thì là mình thích ăn, khi thích ăn quá rồi sau đó không có ăn nữa.
Ừ.
Rồi cái thủy thì mình nãy mình nói rồi ha, cái thủy thì hồi nãy thầy nói là kiên nhẫn á, sự kiên nhẫn. Rồi có cái khác thầy nói là dục tánh càng cao sau đó thì nó hết ha, cái đó đó là kim mộc thủy hỏa thổ đó.
Ok.
Rồi, tiếp tục ha. Và cái câu này hay nè. Nghiệp tu. Em cho nghe cái clip này trước mà nghe kỹ nha. Rồi em sẽ nói.
Vậy nghiệp tu là gì?
Nghiệp tu. Nghiệp tu là bày ra. Tôi bây giờ tôi biết ông Phật, tôi bày ông Phật, tôi nắng cái hình. Tôi làm cái chùa cho anh ta tu. Thét rồi ai tới cũng là tôi phải mang nghiệp. Tôi phải lo cho ông Phật. Tôi phải cách nghĩa đủ chuyện là nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình thì mình phải giải. Cái đó là nghiệp. Đã tu mà còn tạo ra hình ảnh tức là tạo nghiệp. Còn phương pháp vô vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ và khai triển chính họ, thấy họ. Và vô vi không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa như vậy là không có tạo nghiệp, giải nghiệp chứ không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp. Còn cái đằng kia để hình ông Phật và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái hình đó và quỳ lại cái hình đó, rốt cuộc cũng không thấy cái gì. Con ma cũng có thể ứng trong cái tượng mà phá rối. Đó là cái nghiệp của người truyền pháp. Vì chưa thấu triệt lên chính mình, truyền sai là bị nạn. Tại sao tu bao nhiêu năm mà chết xuống đó thấy còn ở dưới âm phủ làm gì chứ? Cũng bận áo tu mà ở dưới học cái gì chứ? Phải mò mò từ chữ. Ta hiểu không hết cái nguyên lý của trời đất. Vì thiếu thực hành. Học một khía cạnh của lý thuyết, không có thực hành. Rồi truyền ra chỉ người khác là mình kẹt. Vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy. Thành ra ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm, mà xuống nó thấy cũng còn chưa có giải quyết được cái gì hết. Chưa hiểu còn phải đi mò mò học lại trong cái cõi âm u. Còn ta tu sáng, người ta chỉ đi lên, không đi xuống cõi đó làm gì. Dứt khoát trong kiếp này. Những người tu vô vi mà đi theo đúng đường như tôi là dứt khoát kiếp này. Chúng ta không có xuống địa ngục làm cái gì. Vì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm hướng thượng và tự lập lại quân bình hòa hợp, chấn động cả càn khôn vũ trụ và tiến hóa. Chứ chúng ta không có ô trượt, ôm lấy sự thù hận, giam hãm người, tức là giam hãm mình. Hại người tức là hại mình. Tức là mình đi xuống, không có đi lên.
Rồi, cái này phải cách tách ra nha. Tại có người hỏi mà không có hiểu câu này, cho nên phải tách ra. Nghiệp tu. Nghiệp tu là đối với cái người mà thầy nói thường là tu theo cái các giáo phái khác đó, thì họ đem cái chuyện mà hình ảnh ra, họ tạo thêm cho những cái người đi theo, có nghĩa là tạo nghiệp và họ thực không có thực hành. Khi họ lấy lý thuyết họ giảng thì họ chưa có hiểu được những cái nguyên lý của ông trời ông Phật, cũng như là không nguyên hiểu được cái nguyên lý của trời đất, thì như vậy đó họ sẽ bị kẹt, tại vì họ không giải được cái nghiệp lực của họ. Và cái chỗ thầy có nói thêm về cái người vô vi á, thì khác. Hả? Thầy nói cái người vô vi á, thì người ta thực hành và người ta khai sáng lấy chính họ. Thì họ không bao giờ, họ lập lại quân bình thì họ không bao giờ họ đi xuống hết. Cho nên hai cái này phải tách ra. Hả? Người thầy nói người vô vi không có tạo nghiệp. Tại mình chỉ thực hành, mình đi chỉ cho người khác đi theo mình thôi. Chứ không phải là mình chịu cái nghiệp tu. Ông thầy thì thấy có nghiệp tu, tại vì người ta đi theo ông hoài, ngày nào ông cũng phải ăn cũng không xong đó, ông phải giải hoài đó. Thầy nói tu cũng mất cái nghiệp nè. Nhưng mà thầy nói nếu mà người tu đứng đắn đó, thì họ không có tạo cái nghiệp tu đó. Đó là cái phần mà thầy nói phải tách ra hai phần. Một phần là tu, cái nghiệp tu mà tích cực hay là tiêu cực. Có nghĩa là cái phần mà cái người chỉ có làm cái lý thuyết để mà đem ra hình tượng, để mà rao giảng cho những người khác mà người ta không có hiểu những cái nguyên lý của trời đất. Thật sự mà nói, người tu vô vi rất là rõ ràng về vấn đề nguyên lý, hiểu rất là nhiều về nguyên lý. Thật sự những cái pháp khác chưa chắc hiểu nhiều bằng vô vi những cái nguyên lý đó, nhất là những cái nguyên lý mà em đã từng đưa lên đó. Em nghĩ trong cái khóa này rất là nhiều người hiểu nhiều về cái nguyên lý. Không phải các cái pháp khác có thể hiểu được những cái nguyên lý đó đâu. Mà từ những cái nguyên lý đó mình nắm được rồi đó, mình mới có cái sự an nhiên được. Em phải tách ra hai cái này rõ ràng ha. Một cái là tích cực và cái tiêu cực. Cho nên không thể nói là mình bị cái nghiệp tu, không phải. Hai cái này không có giống nhau ha.
Cái nghiệp tu mà tích cực là cái đó là mình dây pháp trả pháp.
Dạ.
Cái đó là mình có mượn, thành ra mình phải trả, mình phải nghĩ tới những người kế tiếp. Thế là mình đi theo cái tinh thần cứu độ của ông trời, ông Phật, chứ không phải là cái nghiệp đó nó làm cho mình càng ngày càng tâm tối thêm, mà phải xuống địa ngục học lại từng chữ. Còn cái này nó mình càng gánh giác, mình càng đóng góp, mình càng dấn thân thì mình càng sáng suốt, mình càng thăng hoa nó khác.
Dạ, phải dấn thân, thầy nói là lúc nào cũng phải dấn thân thực hành là như vậy đó. Mình không có tạo nghiệp, mình không có tạo nghiệp cho người khác, mình chỉ lại cho những người kế tiếp mà thôi.
Chỉ cho họ tự giải thôi.
Khai chuyển cho chính họ đó, thường thường hay nói vậy đó, để cho nhà họ nhìn lượt thấy, nhìn lại họ và nhìn thấy những cái lỗi lầm của họ, thì cái đó là mình muốn giúp thôi, chứ không có phải là tạo cho người khác cái nghiệp. Cái câu tiếp theo ha, em sẽ cho nghe, thật sự cái câu này nó dễ, nhưng mà tại vì sau khi cho nghe xong em sẽ nói thêm.
Chúng sanh còn mê muội không biết ông trời, ăn của ông trời, chửi ông trời, phung phí của ông trời, chà đạp ông trời, cho nên ông trời cũng giúp nó để nó gặp nạn. Nó giỏi, nó có bạc triệu, nhưng mà cho nó có bệnh căng xe, cho nó đau khổ, để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm, nó tu. Cho nên những phần hầu chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy thì bây giờ tôi phải quỳ lạy, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn nó. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chơi cũng thượng đế mà tà.
Dạ, cái câu này hỏi cái câu rất là đơn giản. Bệnh con xe. Thật sự tại vì ông thầy ông ngày xưa ông nói ông hay đệm chữ đó, cho nên những bạn đạo Việt Nam không có hiểu một số chữ. Cái này thầy nói là cái bệnh ung thư đó ha, chứ không có gì hết. Trong cái các cái clip của thầy á, thì thường thầy hay đệm mấy cái chữ tiếng Tây tiếng Anh, thầy đệm nhiều thứ lắm, cho nên thỉnh thoảng cũng có bạn đạo cũng phải dừng lại không có hiểu những cái từ đó.
Để chú thích hả?
Chú thích. Bây giờ mai mốt phải có chú thích.
À, bữa hổm để lên trên từ ngữ tâm linh mà quên ghi mấy cái chú thích.
Thì em có mở ngoặc đóng ngoặc, em có nói anh Bảo mà anh Bảo không cho, nói thầy không có nói. Bây giờ em sẽ phải tách xuống em để chú thích.
Không, mình để đóng ngoặc mở ngoặc được. Tại vì mình để mình đóng ngoặc mở ngoặc, mình để cái chữ của thầy nói tiếng Pháp, tiếng Anh như là cái gì đó, rồi kế bên đó mình ghi cái gì đó. Thành ra bạn đạo nào có vô coi từ ngữ tâm linh gọi mất công ta đi tra chứ không gì hết.
Dạ. Cái gì em mở mặt đóng mặt, hôm trước đã có mấy từ thầy nói phân nửa chữ à, cho nên ra cũng phải dịch ra.
Cái dịch tại vì có khi ông nói tiếng Anh, có khi ông nói tiếng Pháp, thành ra phải tùy theo, chứ không phải là phần lớn thì nói tiếng Pháp nhiều, nhưng mà cũng có tiếng Anh chứ không phải không có.
Cũng có đệm. Rồi tiếp tục ha, cái câu tiếp theo. Cái câu này là nhân chi sơ tánh bụng ác. Cái câu này cũng hay, để em cho nghe cái xong rồi thầy nói cái gì. Anh Bảo còn nhớ cái câu đó không? Nhân chi sơ tánh bụng ác.
Nhưng khi sơ tánh bổn ác là thầy lấy cái ví dụ đứa con nít mình đưa tay vô cắn á.
Đúng rồi.
Thầy giảng theo kiểu của thầy, người đời thì ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện là con nít nó hiền từ, đúng không?
Dạ.
Nó không có hại ai hết trơn á. Nhưng mà ông thầy ông nói cái gốc ác nó có. Ra mình đưa tay vô nó cắn. Như là chắc ông muốn nói xa hơn là cái mình là những cái tội hồn mà kiếp trước mình cũng không có hiền á.
Yeah.
Mình ra giờ do tại nó còn con nít đó, mình thấy nó vậy thôi, chứ nó có cái gốc ác ở trong.
Dạ, cái câu đó trả lời đúng rồi đó, nhưng mà em muốn cho nghe thêm để nói thêm cái câu này thôi.
Cho nên chúng sanh còn sai lầm vô cùng trong cái thương ghét đó mà không hiểu bất minh, rồi đâm ra như là diễn tả cái chân lý, thành ra méo mó, không có tròn vẹn. Chân lý nó không có bao giờ méo mó mà không có bao giờ mất. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta từ cấu trúc siêu nhiên mà có trong cái cơ thể, từ không mà có đây. Rồi từ có này nó sẽ trở về không. Các bạn thấy trong cái có không không thay đổi liền liền. Nó đưa cái phần hồn của các bạn tiến hóa. Cái điểm linh quan của quan càng ngày càng thăng hoa và cỡ mở thêm. Đó. Cho nên nhiều người đừng tưởng là cậu bé mới ra đời có chút xíu không đâu. Nó đã có nhiều kiếp tiến hóa rồi. Bây giờ nó tiếp tục để học hỏi tiến hóa. Cho nên con người... Nhân chi sơ tánh bổn thiện là nói về cặp mắt đời. Nhân chi sơ tánh bổn ác, nó vẫn ác đi. Thiếu ăn là nó la ông sùm, đưa tay nó vẫn cắn. Các
Các bạn thấy không? Lớn lên đứa con nít nào, chúng ta nhỏ đâu có ác, mà bây giờ lớn lên nắm cổ con gà cắt tự nhiên thì chúng ta ác không? Trong cái ác tâm đó ai cũng có hết. Mà từ học được cái ác, rồi hiểu cái ác, quán thông cái ác, chúng ta mới vượt bỏ cái ác đó. Để chúng ta hướng thiện, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm trở về với chân giác sẵn có của chính mình.
Đó, nãy giờ nãy anh Bảo có nói rồi đó ha.
Cái gốc án là từ nhiều kiếp rồi, thành ra khi còn nhỏ thì nó chưa phát hiện nữa, thì nó lớn lên là cắt cổ gà như vậy.
Có thể một cái này hay lắm em mới nha. Tại sao mình nói mình có Phật tâm? Thầy nói mình có Phật tâm. Mỗi người đều có Phật tâm. Tại sao? Bảo nghĩ ra.
Tâm là cái vốn thanh tịnh của mình đó.
À đâu?
Ông trời, lúc mà mình rời khỏi ông trời là ông đã gieo sẵn rồi. Nhưng mà nó bị xuống đây, nó bị hướng ngoại, nó bị mất đi, nó che lấp, nó không có quay về. Thành ra thầy nói mình phải lui về thanh tịnh là mình trở về với cái vốn căn bản của mình đó.
Vốn căn bản là đã nằm ở đâu?
Nằm ở trong trên đỉnh đầu của mình đó là sự thanh tịnh.
Phật tâm á, thầy nói là sự thanh nhẹ, là một đứa trẻ. Ha, trong cái clip khác thì nói ở góc độ khác nha. Tại cái này là nói những đứa trẻ hồi nãy là mình nói là con nhân chi sơ đã phóng ác. Nhưng mà thầy nói Phật tâm là từ sự thanh nhẹ, từ những đứa bé. Cho nên tại sao mình tu trở về như một đứa bé. Ha, cũng là một cái Phật tâm. Cũng là trở về cái nguyên lai bổn tánh của mình. Thầy nói nguyên lai bổn tánh mình là một đứa trẻ thanh nhẹ. Nhưng mà nói vậy không phải đứa nào cũng thanh nhẹ nha.
Thầy nói cái đó là thầy nói về điển quang. Khi mà mình trở về thành bé là mình đã nhẹ rồi, mình mới thấy hình ảnh của một đứa bé, cũng như thầy nói thầy là bé tám vậy đó.
Không, mình nói là Phật tâm mọi người đều có.
Có mà phải trở
một
về.
Đứa bé, một đứa bé sinh ra là sự thanh nhẹ, cho nên mình phải có Phật tâm. Cái này nó mới, em mới nghe. Anh mới nghe, đừng lo. Cái này mới nghe. Cho nên á, tất cả những đứa bé mà thầy nói cái tính chất mà Phật tâm á, thật sự mà nói nó có, khi nó ra nó rất hồn nhiên, nó có cái đó. Nhưng mà hồi nãy thầy nó có cái nói là nhân chi sơ tánh bụng ác, là có những đứa trẻ đó nó sinh ra nó rất là ôm sồm, nó rất là ồn ào, cái đó có. Thực tế nó có những đứa trẻ không có thanh tịnh. Cái này em có chứng kiến, em biết những đứa trẻ nó ra nó rất là động loạn. Nhưng mà nói thầy nói cái câu Phật tâm này, thầy nói những đứa trẻ sanh ra đó, đó là sự thanh nhẹ. Cho nên mình mỗi người đều có cái Phật tâm là từ sự thanh nhẹ của những đứa bé. Đó là thầy nói những cái người ở cái căn cơ nhẹ thôi. Chứ có những đứa trẻ như hồi nãy thầy nói đó là nhân chi sơ tánh bụng ác, là những đứa trẻ nó ác, hoặc là những đứa trẻ mà nó động loạn đó, cũng khó có cái đó nha. Cũng khó đó nha, chứ không phải dễ à. Không phải đứa trẻ nào.
Mình đã có những đứa trẻ nó nhân chi sơ tánh bụng ác, đưa vô nó đói, nó la ông tùm cắn.
Dạ, sáng sớm là nó la sùm hết á.
Còn có nhiều đứa trẻ nó yên hơn không?
Dạ, nên nhiều đứa nó thanh tịnh lắm, nó đi ra ngoài nó cũng không có la.
Ít có khóc không? Ít có khóc la bậy bạ không?
Không có thấy nó la luôn. Không có thấy
bây giờ khóc. Vậy là cái gốc nó chắc nó cũng nhẹ rồi. Ra nó xuống đây nó còn giữ được cái sự thanh tịnh của nó. Nó động loạn như mấy đứa trẻ khác không? Thành ra mình đứa trẻ, mình cũng biết rồi hả?
Dạ. Cho nên mỗi đứa trẻ nó cũng có cái sự khác nhau ở cái căn kiếp. Mình nhìn một đứa trẻ mình cũng có thể biết được á.
Có nhiều đứa sinh ra nó không có khóc nha.
Dạ, nó có la
ít có khóc lắm. Còn có nhiều đứa khóc la cả ngày á.
Là sùm la chí chóe. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái trong công cái câu này mới ra trong cái clip, hình như là clip duyên em cũng ra gần đây cái clip nói về nghiệp tu đó, thì trong đó thầy có nói một cái chỗ này là mỗi người đều học có một môn chứ không có, chứ đâu có học hết. Thì tại vì thầy nói cái này, thầy nói như vậy là do cái clip này cũng hơi khó nghe đó. Thì cái chỗ này thầy nói là về cái bùa phép, cũng như cái người học bùa phép học về sanh khắc ngũ hành, nó có người học về cái góc độ này, người khác học cái kiểu khác, chứ không có giống nhau hết. Tại có những người mà học về bùa phép không phải là học hết tất cả các điệu bùa, nó có rất là nhiều điệu bùa ha. Cũng như từ Thái Thượng Lão Quân là những cái bùa đó là những cái bùa đó của ông Thái Thượng Lão Quân là những cái bùa đó là thiện nha, nhưng mà tại xuống thế gian rồi nó thành ác rồi, nó thành 72 sao thiên cương rồi, địa sát rồi, cho nên đâm ra cái bùa nó cũng là biến đổi. Chứ thật sự của Thái Thượng Lão Quân ở thầy nói từ gốc ở trên là rất là thiện, để giúp người ta chứ không có hại.
Mà bùa xuống cứu đây,
bùa đó để cứu thôi. Thì mỗi người đó học một cái môn khác nhau, chứ không phải là người nào cũng học hết tất cả các môn. Cũng như thầy cho ví dụ mình vô bếp vậy đó, có ông thì làm một cái món này ngon, thật là ngon, và không phải là ông làm hết tất cả các món đều ngon, một số món nào của ông là ngon thôi, chứ không phải là ông ngon, nấu ngon hết. Tại vì thầy nói là mọi người đều có giới hạn, không thể nào mà học hết được á. Trong cái xác con người là phải có giới hạn. Cái câu tiếp theo ha. Tại sao nói ông trời bị người ta chửi rất là nhiều? Và thầy nói là người nào mà tin ông trời mà không chịu làm như ông trời á thì không bao giờ được độ. Và người nào mà tin ông Phật mà không hành như ông Phật thì cũng như không. Cái câu này cũng dễ ha, là tại vì thầy nói là ông trời là bị chửi là tại do ông làm nắng, làm gió, làm tuyết, làm gì ông cũng bị chửi hết, nhưng mà lúc nào ông cũng độ ha. Còn cái người là, mà...
tại vì không hiểu cho nên mới chửi ông chứ. Tại vì cái sự ngu muội của người ta không hiểu những cái chuyện của ông trời làm thành ra chửi ổng, nhưng mà chửi ổng ổng dẫn độ, cái đó mà kêu là đại từ bi rồi đó.
Cũng như thầy nói là mình mà không tin á mà mình hành còn hơn hành mà không có tin. Đó, cái đó là cái câu trả lời cái câu mà người nào tin ông trời và không chịu làm như ông trời đó thì không bao giờ được độ là vậy đó. Người ta tin ông Phật mà không hành như ông Phật thì cũng kể như không. Vậy thầy nói là mình không có tin mà mình hành còn hơn là mình hành mình không tin. Tại vì có nhiều người á, người ta tin nhưng mà người ta không có hành, tại vì người ta cứ nói ông Phật là như vậy vậy, cái người ta cứ tôn thờ riết, người ta sợ, cái người ta cứ đi theo, người ta lại bái hoài mà người ta không có hành.
Không hành thì không tiến, không giải.
Không có hành thì không tiến. Cái câu tiếp theo. Không nên tin sự thành công của Đức Phật mà không tin vào khả năng của chính mình. Anh Bảo hiểu câu này không?
Thì nói nếu mà mình tin, mình chỉ lo mình tin vô ca tụng cái sự thành công của Đức Phật mà mình không có tin khả năng của mình đó, thì mình không có bao giờ mà mình tiến mà để trở thành ông Phật như ông muốn vậy đó. Thành ra mình chỉ lo tới ngày mình tôn sùng, mình ca tụng cái sự thành công của ông mà mình không biết tin cái khả năng của mình có thể tiến như ông, thì cái đó không nên.
Cái câu hồi nãy đó, em nhớ hình như không có đúng à. Không tin mà mình hành còn hơn là tin mà không hành.
Thì đúng rồi, tại vì,
tin mà không hành.
Mình không tin mà mình hành đó, là tại vì cái hành, cái người mà chịu hành là sao?
Có nghĩa là cái người tin mà không hành, hiểu không? Có nghĩa là cái người không tin mà hành thì hay hơn. Là thì cái người rồi. Mà tin mà không hành, em nhớ lộn.
Không hành thì nó đâu có tiếng đâu. Bây giờ
dạ, đúng rồi.
Bây giờ mình tin cái pháp vô vi này nó là tốt, là hay. Dạ. Nhưng mà để nó qua một bên mình không thực hành thì mình đâu có tiếng.
Dạ.
Còn bây giờ mình bán tính bán nghi là cũng phải hành để cho mình mở sáng, để cho mình hiểu rõ hơn, chứ mình cứ bán tính bán nghi hoài mình cũng không tiếng.
Dạ, mình không tin mà hành.
Mình không tin giai đoạn đầu thôi, cũng như lúc đầu á, trước khi bước vô cái pháp này á, mình nói cái này cũng hơi quan đường, mình không có tin lắm. Nhưng mà mình hành thử. Mình thử rồi từ từ mình thấy mình càng ngày càng tin thêm để mình tiến thêm, chứ không phải là mình hành mấy chục năm rồi mình vẫn bán tính bán nghi, không có tin, không có cái niềm tin thì không có tiến được. Thì cái nói cho cái giai đoạn đầu cũng như tôi hồi xưa tôi bước vô cái tu của pháp này tôi cũng không có tin lắm đâu, tôi nói cái này hơi quan đường đó nha, nhưng mà cũng muốn hành thử rồi nó làm sao. Thành ra mà hành thời gian rồi mình đâu có nghĩ ra nó quan đường nữa. Khi mà mình hiểu rõ hơn rồi mình đâu có nghĩ nó quan đường nữa. Mình có niềm tin 100% mình mới tu được chứ. Mình tu mà mình không có niềm tin, mình đâu có tiến. Mình không có dốc lòng, mình không có để hết cái tâm mình vô đó, mình đâu có tu được. Thì nói cho cái giai đoạn đầu để khởi sự mà tiến.
Cũng như cái câu nãy em nghĩ em ghi lại chắc đúng đó. Tại vì cũng như là những người mà hành mà không tin nữa. Có những người hành mà nó không tin. Cái đó có nha.
Hành mà không tin, không có niềm tin thì đâu có,
dạ.
Đâu có tiến được. Nếu mà mình hành lâu rồi mà mình không có niềm tin, không có tiếng, thì lúc đầu mình có thể là trong cái thời gian mình nghiên cứu thì có thể là mình bán tính bán nghi, mình muốn coi cái này nó thực hư chỗ nào thì mình phải đào sâu vô mình hành thử. Thầy nói mình không tin thì cứ hành thử thời gian đi rồi mình tính. Thì cái đó giai đoạn đầu thôi, còn giai đoạn sau là người nào thực hành thì phải có niềm tin chứ. Mình không tin trời, tin Phật, không có tin cái pháp, mình không có tin nơi khả năng của mình thì mình đâu có tiếng.
Rồi tiếp tục cái câu trở lại cái câu hồi nãy, cũng như nãy anh Bảo có nói về không nên tin sự thành công của Đức Phật mà không tin khả năng của chính mình ha. Thì cuối cùng thầy nói là ta là Phật đã thành và chúng sanh sẽ thành, cũng như mọi người đều có cái trí khôn, và cũng nhờ cái sự ân ban của bên trên thì mọi người khi mà hướng thượng thì mới trở về với chính mình, thì khi đó mọi người đều là Phật. Đó, chị cũng tin vào cái khả năng của mình sẽ phải làm được. Tuy nhiên mình không nói là một kiếp mình làm được, nhưng mà sẽ có những cái khoảng thời gian, những cái cơ nào đó, cái cõi nào đó mình cũng sẽ phải thành.
Thì ông Phật cũng nhiều kiếp, thì mình đi con đường của ông thì cũng phải nhiều kiếp thôi, chứ đâu có một kiếp được.
Dạ. Yeah. Cái câu tiếp theo ha. Cái câu này khó nha, tâm truyền tâm ứng. Em sẽ cho nghe trước, anh Bảo nghe rồi anh Bảo sẽ biết cái câu này nó nói cái gì ha.
Cho nên bây giờ cái vụ Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống Việt Nam, nhân loại lịch sử loài người đâu có vụ đó, mới lần đầu tiên. Rồi còn nhiều cái nữa, nó phải thay đổi mới, thì tất cả cái gì mới phải trở về với nhân loại. Một cái đó là kêu mình kỳ lạ rồi, mới là có giá trị. Mà giữ cũ kỹ phong kiến là không có giá trị. Bây giờ mới lật đổ tất cả những cũ kỹ sai lầm, lật hết, trở lại hoàn toàn văn minh thanh nhẹ. Mà trong cái thực hành đạt tới thanh nhẹ, chứ không phải làm chuyện bề ngoài, phải thực hành để đạt tới thanh nhẹ. Cho nên tôi nói cái khóa này nó văn minh lắm. Người nào phải có đầu óc cởi mở mới hiểu. Cho nên cha nói sau này tôi cho tụi bay hippie hết, mà thằng nào nói tu đắc đạo. Cái câu đó, nghe cái câu đó, hippie mà tu đắc đạo. Cái bản áo thịt vừa cha rớt hết, có phải ngược đời không? Ở cha nói chuyện ngược đời không? Bây giờ cha chọn cái tâm, đâu chọn cái bề ngoài. Bề ngoài là cái phương tiện, miếng giấy để viết chữ mà thôi. Thấy không? Cái tâm phóng ra để đạt văn tự, sẽ phóng giá trị hơn văn tự. Cái tâm đó. Cho nên cái học tu á, tâm truyền tâm ứng, cái truyền tiến giác, học cái đó màu. Như nãy giờ là học nhiều lắm. Cái khoa đó là khoa trực tiếp. Còn cái khoa văn chương này kêu viết giấy một cái trắng một đen đó cũng chưa được.
Giá tiếp ha. Rồi anh Bảo hiểu cái câu không? Tâm truyền tâm ứng.
Tâm truyền tâm ứng là cái mình chắc phải, mình phải dựa trên cái luồng điển, là cái luồng điển nó chuyển vô cái tâm mình đó, rồi cái tâm mình nó ứng là nó hiểu nhanh hơn là cái mà qua phương tiện vật chất ở bên ngoài đó.
Dạ, nó gần giống như là tâm tương ứng vậy, nó gần.
Nó đi bằng điển, nghĩa là phải dùng điển mới là tâm truyền tâm ứng được chứ như thế nào. Dù có nói ra đi nữa thì nó cũng có cái luồng điển nó đi trước mà.
Nó
mới ứng nó mới đáp ứng vô cái luồng điển thì nó nhạy hơn.
Như nãy thầy nói, cái tâm mình phóng ra đó, là cái luồng điển mình phóng ra đó, nó hơn cái giá trị của cái văn tự.
Nó trực tiếp, cái đó là cái trực tiếp. Dạ. Mà mình phải hướng về thanh nhẹ mình mới bắt được. Chứ không phải là còn cái kia làm viết ra ai cũng đọc được nhưng mà hiểu được hết, không là chuyện khác. Còn cái này khi mà mình tâm truyền tâm ứng là người nào phóng, người phóng ra mà cái người kia bắt được đó, là mới kêu là tâm truyền tâm ứng. Còn nếu mà cái gì tâm truyền mà nó không có ứng nổi là tại vì nó không có bắt kịp.
Nãy thầy có nói cái chữ là truyền tiếng giác. Anh Bảo hiểu không? Truyền tiếng giác.
À, truyền tiếng giác.
Đúng
là,
rồi.
Mà là mình phải nhận được là nó mới tiến, là nó mới đi tới giác chứ không?
Dạ, giác là thấy đó.
À. Thành ra cái trình độ nó về điển quan thanh nhẹ rồi, thành ra... Dạ. Nó cũng đòi hỏi một cái sự thực hành nào đó mình mới đi tới cái trình độ này được.
Dạ. Cái là cao đó ngài, không phải giỡn ngài. Mình đang nghĩ mình xuống biển chút xíu rồi là đủ, không phải. Không phải đâu. Cũng như có người nói trời, con thấy hào quang của Đức Thầy, con thấy ông Thầy đen. Những cái đó là những cái mà mình thấy được á, bằng con mắt thường bất phàm của mình á, là tất cả những cái đó là ông Phật ông mở cho mình thấy. Chứ không phải là mình đạt tới đó, mình thấy ông Phật đứng trước mặt mình với hào quang đầy đủ rồi. Cái đó không phải mình đạt đâu. Khi mình đạt được hào quang thì mình mới nhìn thấy đối phương có cái hào quang. Cái người đó là rất là cao, cái người đó rất là thanh tịnh. Và người đó cũng là cái người xứng đáng với những gì họ thấy được. Còn cái mà mình thấy được do ông Phật ông cho mình thấy là khác à. Cái mình nói mình chờ tôi thấy được hào quang à, anh không thấy hào quang, anh không lạ gì. Không có phải đâu nha. Mình thấy được hào quang là ông Phật ông mở cho mình thấy. Cũng giống như một câu hỏi với Kim Thân Cha cũng vậy. Ông mở cho người ta hỏi được, chứ đâu phải đặt những câu hỏi cho Kim Thân Cha là đơn giản. Những cái gì mà của ông Phật, ông trời không phải đơn giản. Một người phàm á, mà tu chưa có đạt gì hết mà nói là tôi thấy hào quang của Đức Phật, tôi thấy cái này cái kia đó, mà mình nói ở cái chuyện mà phóng đại á, thầy nói là đó là mình tự gạt mình thôi. Cái đó
là sống trong ảo ảnh á.
Dạ. Rồi cái cho người khác không thấy được hào quang, tôi thấy được hào quang, không phải ông cho mình thấy. Tại những cái thời kỳ đầu á, ông thầy ông cho rất là nhiều ấn chứng để cho nhiều người thấy được những cái ấn chứng, cũng giống như ông Xuân Phát không, vừa tới là vừa đi về là ông phải quay trầu trở lại mà quỳ xuống trước tập thầy á, nghĩa là ông thầy ông cho những cái luồng điện đó cho người ta thấy được cái sức mạnh của cái luồng điện đó, người ta mới rúng động được, người ta mới tôn sùng được ông Phật. Chứ còn nếu không thôi, bình thường mình nặng quá mà thầy nói một người nặng một người nhẹ mà kêu họ tới, họ cũng đâu tới được. Cái người nhẹ họ có cái thanh nhẹ của họ, mà mình chưa có đủ thanh nhẹ, mình không thể nào mình thấy được cái hào quang của Đức Phật nếu mà ông không mở cho mình.
Ông Xuân Phát là kỳ đó là ông đi tính đi về mà thầy trên lầu thầy đi xuống cho ông quay lại, dạ. Tự nhiên ông quỳ xuống liền à.
Ông quỳ xuống liền ngay cái cầu thang, ông nói quỳ xuống liền, ông khóc liền, ông rúng động liền á.
Nhưng mà tại vậy cái, cho nên nếu mà mình có cái khả năng thấy thiệt á, là mình thấy thường trực chứ không phải chỉ thấy lần đó thôi.
Tại nó khai mở hết rồi.
À, nếu mà mình khai mở thực sự, không phải mình thấy một cái hào quang của ông Phật đó mà hào quang của ai mình cũng thấy được hết á. Dạ. Thì mới là cái khả năng của mình. Mà mình gặp là mình thấy lại liền. Chứ không phải là cho thấy có lần tôi có gặp, tôi có thấy được cái hào quang của Đức Thầy một lần. Có một lần thôi là nó không có chứng minh gì hết á.
Dạ.
Còn nếu mà mình thấy gì? Được hào quang của ông Phật là mình thấy luôn hết hào quang của mấy người kia luôn.
Dạ.
Là hào quang của chính mình cũng thấy luôn á.
Tất cả những cái gì trong sự khai mở của mình đó là nó phải đi từng bước một và có một sự dày công.
Như là nó tương xứng với cái trình độ tu học của mình nữa. Dạ. Tương xứng với cái trình độ mà thanh nhẹ của mình nữa, chứ không phải là chỉ có một cái chút hào quang đó rồi mình bám, mình dựa trên cái hào quang đó. Rồi mình cho cái đó là tốt quá, là mình chỉ đi thụt lùi thôi. Cũng như nhiều người ta nằm chim bao mà người ta thấy Đức Thầy hoài cũng vậy đó.
Dạ, có cái câu cuối cùng hồi nó nói tới anh bảo câu đó à. Có tiếp tục
thì để dành đi.
Có mấy người hỏi cái này cũng hay.
À, để dành đi.
Dạ, tất cả những cái gì mà của một người tu nó phát triển theo từ giai đoạn, cũng như thầy nói từ cái giai đoạn một và nó có sự dày công. Còn nếu mà mình còn đời thì thầy nói đời đạo song tu thì nó chỉ có từ từ thôi, nó nhúc nhích thôi. Sáng đi làm, tối về là thấy một đống cái sự việc phải giải quyết rồi. Đâu có phải là mình ngồi như một ông Phật, ngồi đó bất động chư điển.
Thầy, cái vấn đề là bị cái sự ngộ nhận rất là nhiều trong cái tu vô vi này. Tại thầy nói hết tất cả những cái gì mà đối với trình độ ông Phật thầy cũng nói ra hết. Nhưng mà nhiều khi mình nghe mình tưởng là mình có thể làm được liền. Cho nên nó bị kẹt cái chỗ đó, rồi mình có cái gì cái mình phóng đại ra, mình cho đó là đó. Tôi cũng thấy được cái đó giống như là trình độ của khai mở của người Phật vậy đó.
Dạ, thầy nói một câu nói của tôi nói ra mà người hiểu kiểu này, người hiểu kiểu kia là vậy đó.
Thành ra bị ngộ nhận nhiều lắm, mà khi mà mình ngộ nhận vậy mình là không có tiến được nữa.
Dạ, cũng cho nên mình tu cái này là mình phải có một cái sự minh định, có nghĩa là cái óc mình cũng phải sáng một chút, cho nên người ta nói cái gì mình cũng hiểu và mình phân tích, chứ không phải ai nói gì mình cũng nghe. Và mình nghe nhiều quá đâm ra mình rước rất là nhiều thứ mà mình giải không có được. Thầy nói nghiệp mình giải chưa xong mình ôm thêm nghiệp của người khác là vậy đó. Mình cứ đi theo họ, mình tin họ đó mà mình không hiểu cái đó là đúng hay sai. Mình phải có một cái sự minh định cho mình, chứ không cần thiết cái người đó nói mình mới biết.
Thì mình phải hiểu đạo nhiều, mình phải sáng suốt hơn họ mình mới thấy được, chứ mày là mình cũng bị lôi cuốn xong cái trần trượt tâm tối đó luôn, nó ngộ nhận là nó lôi cuốn mình theo cái sự ngộ nhận đó luôn.
Trời, câu tiếp theo ha. Mầm móng nhịn nhục. Trời, đem cho coi nghe cái clip này đi ha.
Giờ đó mình cấy được cái mầm móng nhịn nhục. Rồi chúng ta mới có cơ hội ngồi để nói chuyện Phật tiên, một Phật tiên còn bị ăn kiếp nặng, nhịn nhục nhiều hơn. Nghe thấy ông Phật ở trong chùa bằng đất á, ông Phật giả đó, mà cũng khổ. Một ngày tới tối tới sinh sân không? Nói với ông đó, thần kinh đó,
có dám nói gì đâu. Mà nó có nói chuyện với ông hoài nào, hỏi chuyện. Còn là nghiếp ta không biết.
Anh biết nhiều lắm, tại vì quá biết mà. Anh biết nhiều quá, thành ra người ta lớn, người ta nói già cho tôi chết là tôi còn thằng bé tám. Anh biết nhiều quá, làm biết trợ kinh chứ khổ quá.
Đó, cái mầm mắm nhịn nhục đó, trong cái mầm mắm nhịn nhục có thể có nói là cái ông thật, ông Phật, cái nguyên lý của ổng là từ bi là ánh sáng, lúc nào ổng cũng phải nhịn nhục. Người ta có chửi, có mắng gì cũng phải nhịn nhục. nhịn nhục thì mới thành công nha. Ông thầy, ông Phật cũng thành đạt, ông đạt đạo được đó là nhờ ông nhịn nhục. Ai cũng phải có cái đó. Nếu mà không có sự nhịn nhục khó mà làm thành sự lắm. Tất cả những cái gì trong cuộc sống cũng vậy. Nếu mà không có sự nhịn nhục khó mà thành đạt lắm. Chắc chắn trong đời với đạo ai cũng vậy hết á.
Ông trời ông muốn điều luyện cái đức tánh đó để cho mình trở về thanh nhẹ. Cái người mà không biết nhịn nhục đó, còn tự ái nêu cao đó, thì không có thể nào thanh nhẹ được đó, nó lúc nào cũng động đó. Mà cái nói xưa nay tiên Phật thành công là điều nhờ nhịn nhục mà.
Rồi cái câu tiếp theo ha. Quán tưởng. Quán tưởng cái này anh Bảo có nói rất là lâu rồi đó. Anh Bảo nói thêm đi, cái quán tưởng á.
Quán tưởng là nó có những cái pháp, nó kia là pháp quán tưởng đó. Thì ngồi mình tưởng về một cái vấn đề gì đó, thay vì mình đó, thì mình cái pháp vô vi của mình đó, mình giải cho nó cái trượt nó ra, mình thanh nhẹ, rồi cái luồng điển nhẹ của mình nó hòa với cái sự chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ đó. Thì lúc đó mình vô mình định đó, thì lúc đó mình định được. Còn người ta không có cái pháp để định đó, thì thay vì để cho cái tư tưởng nó chạy tùm lum á, nó phóng cái tư tưởng mình, nó phóng như ngựa chạy vậy đó, mình vô mình ngồi là nghĩ đủ thứ chuyện hết trơn á, mà người ta không có cách để gom cái điện nó lại á, thì tự nhiên nó bắt ép cái đầu mình nó phải tưởng về một cái vấn đề gì, một cái đề tài gì, tưởng về ông Phật á, tưởng về bất cứ cái gì á, tưởng về một cái đề tài một á, để cũng như là nhốt cái tư tưởng mình lại, cột nó lại vậy thôi.
Dạ, bây giờ em cho nghe hai cái clip này ha. Anh Bảo nói đúng rồi đó. Bây giờ em cho thêm hai cái clip này.
Con biết rằng khi thở pháp luân thường chuyển thì mình trong đó mình có một phần đầu tiên thầy dạy quán tưởng, tức là mình quán tưởng hút những thanh khí mà quán tưởng bằng ánh sáng, mình hút ánh sáng vào trong mình. Thì khi mà mình chưa có trình độ để mình nhìn thấy đó là ánh sáng thì mình vẫn cảm thấy đó là không, vẫn thấy đó là thanh khí và mình cảm thấy có sự nhẹ nhàng trong đó. Nhưng trong pháp tương thường chuyển như vậy nó cũng có một phần quán tưởng trong đó. Thì như vậy nếu mình sử dụng cái pháp quán tưởng luôn trong khi mình thực hiện những cái pháp khác chẳng hạn, thì mình có thể sử dụng sự quán tưởng để mà thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cả cuộc sống của mình và thay đổi tâm thức và thay đổi tính tình của mình được hay không?
Nếu dùng quán tưởng cái gì mà quán, khi mình làm pháp luân thường chuyển đúng mức rồi, nó chớp sáng rồi nó thấy, thì không nên dùng quán tưởng. Ngồi đó quán tưởng thế rồi nó khùng, trong lúc chưa có khả năng làm theo quán tưởng, mình làm pháp luân thường chuyển tự nhiên nó mở, lúc đó mình thấy từ cái tâm tối đi tới sáng, cứ việc liên tục làm như vậy nó sẽ mở rộng cái phạm vi trong lòng ta, cái này sáng suốt hơn. Chứ ngồi bắt buộc cái óc quán tưởng mà trong không có khả năng sáng, làm sao phát tưởng được, đem ánh sáng vô chỗ nào cũng muốn được hết. Làm càng động loạn thêm, không có bình an đâu. Cứ dịp pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của vũ trụ là ánh sáng của vũ trụ tự nhiên nó chạy vô. Mình
trong cái quán tưởng á, em cũng có một số clip á, thầy nói quán là động á, quán tưởng là động á, còn cái quán của mình là pháp luân thường chuyển làm cho có cái ánh sáng đó, phát ra được cái ánh sáng đó, cái đó là quán. Còn ở ngoài á, thì thầy nói quán tưởng là do nó cứ tập trung, nó cứ nghĩ tới mây, nước, trời, cha, mẹ, có nhiều khi tưởng tượng ra một cái gì đó đó, thì làm cho mình động thêm mà thôi. Còn mình là pháp luân thường chuyển ha. Thế đó là quán thông, mình là quán thông mọi sự việc đó. Mình có khác chút xíu. Mình là thầy hay nhắc là vô vi là trực giác á. Và đi tới trực giác cũng cao ha. Rồi cái câu tiếp theo là càng ngày càng tu thì càng thấy thật thà. Bảo nói cái này đi.
Mình trở về với cái bản chất của mình là thanh nhẹ thật thà thôi. Mình không có xảo trá, mình không có lường gạt, mình không có mưu mô nữa. Thì mình trở về thật thà, mình dẹp hết tất cả những cái tánh hư tật xấu của mình, là mình chỉ trở về thật thà. Chứ mình đâu có thể trở về gian ác được.
Ừ. Cái câu này em nhớ trong cái clip này để em cho nghe. Cái câu này cũng hay lắm. Đúng, anh Bảo nói đúng đó. Có thêm một cái đoạn này rất là hay để cho nghe. Em quên cái câu này.
Còn tự do về tâm linh thì cũng nhờ cái tự do của thể xác mà chúng ta chịu hướng về đường lối phát triển về tâm linh, thì chúng ta thấy giá trị của chính mình và khả năng của chính mình chuyên ngang giữa vũ trụ để tiến hóa. Tu tới đến nỗi ta không cần muốn cái gì hết, tự nhiên nó có hết, lấy mây ráng làm đi. Cho nên ở thế gian họ cũng lấy họ nhuộm cái màu của như màu mây ráng rồi mặc áo rồi họ cũng xưng đại đức rồi này kia cái nói, nhưng mà không có thật. Cái mình từ đi đi tới đó là mình trở về không, không nắm một cái chuyện gì trong óc, khai mở tất cả, hòa đồng sự sáng suốt của chính mình trong vũ trụ quan, thì chúng ta có cái áo tốt đẹp tròn trịa duyên dáng đi bất cứ nơi nào, tam giới thiên địa nhân đều kính trọng chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hành thôi, cái vốn chúng ta là thực hành, chứ không có vốn lý thuyết. Vốn thực hành, lý thuyết là chuyện đời, học chữ lý thuyết thôi, còn thực hành nó khác. Kinh vô tự khai thác điển kinh trong thần kinh khối óc của chúng ta hội tụ thì chúng ta mới có cơ hội tiến hóa đâu. Những người tu bập bẹ không thấy gì, dùng lý thuyết tự hại mình, lập bè này nên nhóm nọ, rốt cuộc là tự hại. Chứ kỳ thật chúng ta cố gắng đi lên hội tụ rõ ràng trên sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ của trời Phật thì chúng ta đâu có giai cấp, là không có tính toán. Trong thanh tịnh, trong trở về tự nhiên rồi, nhưng chúng ta là ánh sáng của mặt đất, hiện tại là ánh sáng của mặt đất, nhưng mà tiến tới là ánh sáng tự vi rõ ràng. Cho nên càng ngày càng tu càng thấy thật thà, nói một câu trật tôi cũng chịu, là không phải là khó chịu đâu. Vì người ta muốn thật thà, cái gì cũng phải thật thà, nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn, đó là trật tự.
Ha, đã thầy có nói ha, tu thì càng ngày càng thật thà ha, nói một câu trật cũng không chịu, và thật thà là một là một, hai là hai, là không có lộn xộn nha, trước sau như một.
Ở về trật tự.
Dạ, khi mà mình tu thầy nói là nhiều khi mình không có nên lập bè này nhóm nọ, khi mà mình chưa có vững, cho nên làm việc cũng vậy. Thì nãy thầy có nói nhịn nhục, kiên nhẫn là em thấy lúc nào cũng được. Mình muốn dấn thân là phải có thời gian, phải có cái nhịn nhục, mình học hỏi thời gian đó mình hiểu nhiều hơn, rồi từ từ mình mới dấn thân, mình mới giúp được người khác. Còn mình mới vô chút xíu mà mình muốn làm nhiều chuyện thì cái đó nó mất rất là nhiều thời gian, mình phải quay trở lại từ đầu. Tại vì khi mình đụng phải một cái gì đó là mình bị nhồi quả là mình bỏ luôn á. Cái đó có, cái thực tế có rất là nhiều. Có nhiều cái bài học á. Cái câu tiếp theo ha. Mọi người đều có pháp. Thầy nói mọi người đều có pháp. Tại sao nói mọi người đều có pháp? Có phép luôn á nha. Cái này đúng là mọi người đều có phép nè. Bây giờ cho nghe ha, pháp nằm ở đâu? Câu này cũng hay, không biết cái đầu bạn đạo nghe cứ môi ra hoài.
Còn cái pháp của chúng ta là vì chung đụng với đời, thì ai nhắc chúng ta cái bản tính tự cao, công cao ngã mạn của mọi cá nhân đều có. Ai là người chịu trách nhiệm? Chính ta là người chịu trách nhiệm giải tỏa từ cái khối óc động loạn. Chúng ta sơ hồn cho khói đắp trở nên thanh tịnh. Từ ngũ tạng động loạn, chúng ta làm pháp luân thường chuyển cho nó an bài lại trật tự, nó mới thích ứng với khối óc tiên kiện và điển quang. Nó rất rõ ràng. Rồi bây giờ cái pháp của con người có pháp không? Có pháp. Tôi nói hoàn cảnh là ân sư, gia đình của các bạn là ân sư của các bạn, nó thúc đẩy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, bí mới chạy vô chùa, nhờ nó mới chạy vô chùa, nhờ nó mới đi tìm chân lý, nhờ nó mới biết vô vi và tu hành. Mà cái gia đình mình, cái hoàn cảnh là ân sư rõ ràng, và thương và giúp mình và kích động mình đủ phương diện để đẩy mình đi tới cái chiếc thuyền bát nhã, mở tâm khai trí. Cho nên luôn luôn phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của chúng ta là ân sư. Nếu hoàn cảnh của các bạn không có bị bi đát, không bị đau khổ, bỏ quê hương ra đây, ngày hôm nay quý vị đâu được ngồi trên một ghế tốt lành như bây giờ. phải nhờ hoàn cảnh không? Và chúng ta có điều kiện ngồi đây để nghe cái chuyện trời Phật cỡ mở tâm thức, và chúng ta khai triển được cái thức, khiêu dậy cái thức từ bi của chính chúng ta, hưởng cái thanh quang điển lành trong hòa đồng của càn khôn vũ trụ. Phải nhờ hoàn cảnh không? Nếu không nhờ hoàn cảnh của các bạn không có ngồi đây đâu. Các bạn lệ thuộc bởi một chỗ nào rồi, nó đẩy từ Việt Nam nó đẩy ra đây, rồi từ ở mặt đất này nó đẩy các bạn về trời. Nếu các bạn chấp nhận thấy hoàn cảnh là ân sư thì tự nhiên phải tiến.
Rồi biết cái pháp của mình ở đâu không? hoàn cảnh của mình là cái pháp nha. À, mình cũng có ân sư đó, mình có ân sư mà nhờ cái hoàn cảnh đó, cái pháp cũng là cái phép, tại mình làm được, mình vượt qua được là cái phép rồi.
Giúp cho mình đi tìm tu.
Dạ. Mình tu rồi là mình có phép á, mình có phép á, giải được hết là phép rồi. Cái câu tiếp theo, cái câu này cũng gần gần giống là lấy tình đời bạc bẽo. Lấy tình đời bạc bẽo làm chánh pháp. Cái câu này vui lắm, tại cái câu này thật là xa xưa. Bây giờ em mới làm lại cái mới thì em mới thấy.
Tình đời bạc bẽo. Lý chung sao?
Bạn đạo hỏi cái mình giật mình, bây giờ mới nhớ lại là câu này nó nằm trong chánh pháp. Rồi.
Bởi vì cái gì mình cũng làm phải hết, mình chạy theo họ, chứ còn mình không chịu sửa cái xấu của mình. Ai mà ca tụng mình hạnh nhất là mình theo, còn cái ai mà chửi mình bỏ đi. Mình không thấy lấy quán làm, lấy đời vũ bạc, lấy tình đời bạc bẽo làm chân pháp. Biết hưởng được cái đó mình thấy cái đàn thân nó xô đuổi mình, nó hưởng để mình có cơ hội dồn lại sự thanh tịnh nhịn nhục của mình để mình cứu mình và độ nó. Cho nên nghe quan thành chỉ như cái đó họ chửi mình mà tại sao mình cảm ơn cả tỷ người mà nó không dám chửi tôi, chỉ có con mẹ nó chửi tôi. Đúng rồi, mình tạo sai nó tới đó thứ tôi có thanh tịnh, tôi nhịn thương nhờ nó tôi mới được cái thước tôi đo được. Cái ai đã tâm được chồng được một người giám đồng mà ông mẹ nó nói chữ sổng sổng nó ra không cảm ơn cái nó thương nghĩa nó sau này mình cứu mình mà cứu thấy không. Thế giới biết bao nhiêu kiểu người mà có một người cái chữ mình là sướng rồi, ông chữ là sao kia.
Thấy không? Thế là nó đời phụ bạc, lấy tình đời bạc bẽo làm chánh pháp. À, lấy quán làm ân đó, mình nhịn nhục khi mà họ chửi mình đó, mình cũng cảm ơn. À, là, có nghĩa là mình cứu mình và độ cho cái người đó. À, thầy nói là cái hoàn cảnh là để cho mình tiến, chứ không phải để cho mình chơi. Trời không cho mình mà. Cái câu tiếp theo là cái câu nãy anh Bảo nói đó. Tại sao em chim bao thấy thầy? Thật sự mà nó có rất là nhiều người nhắn cho em hỏi cái câu này. Em nói thôi để em trả lời luôn một lúc. Rồi anh Bảo nói đi. Chim bao thấy thầy. Có khi thiền thấy thầy nữa nha. Có người nói luôn.
Thì phần lớn nhiều khi mình có cái tâm hướng thượng. Trong ngày mình nghe băng của thầy nhiều quá. Tối nhiều khi cái vía nó cũng hiện ra cái hình ảnh của Đức Thầy để nhắc nhở mình tu cũng có. Nhưng mà mình tu theo vô vi, thầy nói mình không có nên ỷ lại trên những cái hình ảnh đó, tại vì mình không có tiến được. Mình đừng có cho cái đó là hay là tốt, mình không tiến được, cái đó chỉ nhắc nhở cho mình tiếp tục con đường tu sửa của mình thôi. Còn những cái gì mà chim bao ở đó trong vô vi là nó không có kể, thấy rồi bỏ qua thôi. Thì thầy nói mình đi trên con đường từ đây, từ điểm này đi tới điểm kia là biết bao nhiêu cảnh, mà cái nào mình cũng nhớ hết là mình đâu có đi về không được. Có cái mục đích của vô vi là tu để trở về không, chứ không phải tu để thấy cảnh.
Nhà có người đó thấy quá sợ, muốn không thấy gì hết.
Nhưng mà mình phải giải, mình phải đi. Nhiều khi mình không muốn, nhưng mà đêm nào mình cũng phải thấy, đêm nào mình cũng phải đi hết cái tiểu thiên địa này, nó lớn rộng lắm. Thành ra nhiều chuyện phải giải quyết lắm, chứ không phải là mình muốn mà được. Mình cứ để tự nhiên nó phát triển, để tự trong tự nhiên và hồn nhiên thôi. Chứ mình không có cho nó là quan trọng, mà cũng có gì mà hay ho hết trơn, là mình cố gắng giải. Biết mình là người trầm trược, thành ra chỉ có cố gắng giải. Cũng như thầy nói ông Phật không làm gì, cả ngày ông ngồi ông giải thôi, ông thanh lọc thôi chứ đâu có làm gì.
Nhưng mà Nhưng mà có khi giải rồi nhưng mà cứ nghĩ tới hoài đó, có đó.
Cái đó là chưa có giải xong đó, tại vì mình còn nhớ tới đó là chưa có giải xong, mình không có cho nó là trở về không thanh nhẹ. Thì mình nhớ tới cái đó, mình cho cái đó, à tôi hay quá, bữa nay tôi dỗ quá, tôi thấy ông thầy. Nó là mình chỉ trì trệ thôi, tiến tới nữa, phải tiến tới nữa.
Có người thấy thầy dạy đạo nữa, rồi trả lời các câu hỏi nữa. Thật sự mà nói cái chính đó là cái vía nó nhẹ thôi, tại vì thường thì hướng thuận.
Biết lo nghĩ về đạo tưởng tới thầy, nó cũng hiện hình ra cho thấy.
Tại vì bây giờ là cái người gần nhất là ông thầy thì ai cũng phải thấy thầy. Có nhiều người nhắn lắm nha, chứ không phải một người nha, rất là nhiều người nhắn với ông thầy đó.
Chuyện tầm thường cũng có gì đặc biệt.
Cũng như ngày xưa mà nếu ông Thích Ca thì người ta sẽ thấy Thích Ca, còn thời này thì thấy ông thầy vậy đó.
Thầy thì mình nghe băng cũng hoài, nghe coi video cũng hoài, coi
coi sáng clip, đêm á.
Coi clip cũng hoài thì thế nào nó cũng nhập tâm. Nhiều khi mình ngủ mà mình đang dặn băng thầy trong giấc mơ, mình nghe ông giảng luôn, mở mắt ra thấy ông đang ngồi giảng điệp.
Nhà, còn khi mình đi lên lầu mình nghe cái tiếng niệm Phật nữa, cái đó cũng nhiều.
Cái tiếng niệm Phật của thầy cũng vậy, mình nghe băng niệm Phật riết nó nhập tâm mà nó cũng phát lại được đó.
Cái đó không có sao, cái đó,
cái đó là thôi. Để khuyến khích cho mình tu thôi, chứ không có quan trọng mình đừng bám vô cái đó mà mình không có tiếp tục nữa, tiếp tục giải nữa. Biết là mình trần trượt lắm chứ mình không phải thanh nhẹ, cho nên mình nếu mà mình thanh nhẹ mình đâu có thấy mấy cái đó nữa, mình sẽ thấy cái thực tế nó hay hơn.
Rồi bây giờ cho nghe chút xíu của thầy ha.
Cách này khoảng 2 tháng sau khi thiền xong, con ngủ, con thấy Đức Thầy khai thông cho con đất mạch, và Đức Thầy ngồi tham thiền như pho tượng Phật, ý chí vô cùng, hết sức dũng mạnh của Thầy. Có phải chăng Thầy phân thân điện đến khuyên bảo con cần phải siêng năng, tinh tấn hơn không, tu phải khổ hạnh hơn không?
Đúng, có cơ hội thấy được những cái hình ảnh đó nên noi gương và hành siêng năng hơn, thì tương lai sẽ có kết quả. Đừng có tham cái hình đó, nhưng cái tâm mình xây dựng tiến hóa, chứ đừng có tham cái hình ảnh đó. Hình ảnh đó tới ảnh hưởng mình chút thôi, cố gắng xây dựng cho chính mình như vậy mới là thật sự người tu.
Thưa thầy, như trong thiền mà gặp thầy thì đó tương đối nó là còn đúng, nhưng mà trong mơ gặp thầy cái đó có nên
cũng có thể có gặp, bởi vì cái lòng ham mộ nó có, cái vía nó biến vậy thôi, chứ không phải thầy ở đó để nhắc nhở.
Đây là không nên ghi vào nhật ký
không, cũng biến chứ không sao, cũng biến.
Cái người muốn làm nhật ký đó thực sự cái đó là cũng chỉ là một bước cho mình thấy cái vía nó nhẹ thôi, cũng không có nên đặt nặng nó, và nó cũng không có tiến hóa gì hết, không có cái sự tiến hóa gì.
Dạ, giờ mình tu lên thôi.
Dạ. Rồi cái câu tiếp theo là mầm móng thanh tịnh. Tại sao nói là mầm móng thanh tịnh? Bảo nhớ cái câu này không?
Không nhớ.
Mầm móng thanh tịnh đó, mình từ mầm móng thanh tịnh mà ra đó.
Mầm móng là cái gốc gác.
Dạ, thực chất cái gốc của mình nó từ thanh tịnh mà ra đó.
Từ đại thanh tịnh chiết ra thì nó có cái gốc thanh tịnh ở trong này rồi.
Dạ, thầy nói là mình là mọi người đang sống trong một chiếc thuyền, thì cái xác này á, là cái thuyền đó, thì trở về với bến giác, thì cái nguồn gốc của mình là từ thanh tịnh, thì mình phải chèo qua những cái nghịch cảnh thì mình mới tới cái bến giác đó được.
Trở về cái gốc gác của mình là từ đại thanh tịnh chiết ra mà.
Dạ.
Nên thầy nói mình có cái vốn thanh tịnh ở bên trong mà tại mình bỏ quên nó thôi.
Giống không mà đi tìm có đó.
Rồi, mình quay ra ngoài mình rớt đậm rét là mình mất cái vốn thanh tịnh của mình là vậy.
Cái tu của mình đó, thầy nói đi tới cái sự nhàn hạ. Thí dụ như mình tuổi trẻ thì còn đi làm thì cái sự nhàn hạ nó hiếm hoi, nhưng mà trên 60, trên 70 là cái sự nhàn hạ nó phải có mới là đúng. Tại vì cái pháp mình là đi tới cái sự nhàn hạ, mà mình đem lại cái sự bận rộn là không có đúng.
Tại vì thầy nói con người bình thường sống 60 năm, mà nếu mà được sống hơn 60 năm là cũng như được hưởng hồng ân rồi, được hưởng bonus rồi. Để làm chi? Cái bonus đó không phải để cho mình tiếp tục mình làm những cái chuyện mà hồi đó mình làm lúc mà mình còn trẻ, mình còn sức. Cái chuyện gì mình cũng làm hết, bây giờ mình phải thu gọn lại để cho mình có đủ thì giờ để mình tu tập tại cái thời gian đó, là cũng như là để cho thêm để cho mình cố gắng tu hơn. Tại vì trên nguyên tắc là mình hết cái bận biểu phải đi làm ăn hết, mình về hưu rồi mình được cái gì nó cũng ổn định hết, là mình dành cái thời gian nó nhiều hơn mà mình phải thu xếp. Còn nếu mà mình không thu xếp, mình cứ bành trướng như là lúc mà mình còn trẻ thì sau này mình sẽ hối tiếc, là tại vì tại sao trong lúc mình còn khỏe, mình có thời gian mà mình không có tập trung, mình thu gọn cái chiến trường của mình để cho mình tập trung vô cái việc tu tập. Tại vì đâu còn bao nhiêu đâu. Nếu mà mình trên 6 tuổi, tự nhiên mình ý thức được là cái thời gian mà mình còn lại để tu học không có nhiều. Như là ông trời không có thể kêu mình đi bất cứ lúc nào, chứ không phải thấy mình đang khỏe vậy đó không đi đâu. Nhiều người đang khỏe vậy đùng cái đi mất rồi. Thành ra mình không có thể biết lúc nào ông gọi mình mà lúc nào mình mãn khóa. Cho nên mình phải ý thức được là mình phải tập trung cái thời gian còn lại của mình cho việc tu. Còn nếu mà cái việc đời nó lắm hơn cái việc tu, cái đó mình phải xét lại. Mình phải xét lại coi cái chuyện làm nó có đúng không. Rồi sau này mình sẽ tiếc lắm. Đấy, mình sao, lúc mình còn khỏe mạnh, mình còn thời gian mà mình không tu, mình đi lo làm những cái chuyện nó, thành ra cái gì nó cũng đòi hỏi có một cái sự thức tâm. Mà nếu mà mình không thức tâm thì mình vẫn tiếp tục con đường của mình đi như vậy thôi, chứ không ai nói mà mình nghe được.
Dạ, cái đó khó. Rồi, cái câu này thì em phải cho nghe bằng kiến thức, trí thức, tâm thức và thần thức. Hay ha. Cho nghe một loạt luôn ha. Nghe kỹ nha.
Thưa thầy, còn kiến thức là gì? Kiến thức là thấy rõ và hiểu rõ, kêu bằng kiến thức. Thấy rõ sự việc đó và hiểu rõ nó từ đâu đến, rồi nó sẽ về đâu. Để chúng con phân biệt được thêm. Còn trí thức, trí thức thì chỉ có tu sửa pháp lý vô vi, là thực hành khai mở tâm trí, là soi hồn, tập trung đi trung tâm chân mày. Rồi từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trái, là cái trí chúng ta càng ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ rệt hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này. Chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nếu nói tới chuyện gì ở xa thì xa, mình chú tâm nơi đó thì nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao rồi. Bớt lo.
Tâm thức là gì? Xin thầy cho biết.
Tâm thức, tâm hiểu được chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc, thì chúng ta không có tranh giành làm gì. Của ở thế gian ai là không tham, nhưng mà của thiên trả địa, chúng ta thường nghe nói của thiên trả địa mà chưa thấu hiểu cái nguyên lý của thiên trả địa. Hiểu được nguyên lý của thiên trả địa là của một cọng rau của trời đất ban chiếu hình thành. Rốt cuộc chúng ta ăn rồi, ăn được cọng rau rồi, còn phải trả lại mặt đất. Không có giữ được trường lâu dài trong cơ thể chúng ta được. Thì những cái của cái mà chúng ta có một thời gian rồi cũng phải mất. Hiểu được định luật đó thì không có đau buồn. Chuyện của thiên trả địa là đương nhiên phải trả, không có gì phải lo. Dù gặp người tham thuốc dịch đi nữa, chúng ta cũng mới thấy rõ trước kia chúng ta đã tham hơn người đã dịch chúng ta, thì an tâm hơn.
Thưa thầy, còn thần thức?
Thần thức là có đủ tinh thần, lực lượng, cơ tạng đầy đủ, khỏe mạnh, dưỡng khí đầy đủ thì nhìn mới hiểu, hiểu rõ cái sự việc đó mới là thức. Còn hiểu nữa chừng hiểu một góc tư cũng nói tôi hiểu, hiểu không hiểu không hết đó. Hiểu hết mới là thức, còn hiểu chưa hết, chưa có thức được. Vẫn còn mê lầm để chưa thức.
Cái thức á, lúc nào cũng vậy, em nói thức là nói về phần hồn. Cái thức là nó thấy á, cái thức đó, có nghĩa là kiến thức á, thì mình thấy rõ, hiểu rõ. Còn trí thức là mình khai mở tâm trí. Ha, mà nằm ngay giữa trán ha, thầy nói ha. Còn cái tâm thức là hiểu cái chiều sâu của mọi sự việc, hậu quả của mọi sự việc. Còn cái thần thức là nói về cái lực lượng khỏe mạnh, á, cái tinh thần khỏe mạnh. Hãy nói cái thức á, là nói tới cái phần hồn á, tại khi mà nó thức rồi đó là nó sáng rồi đó, nó hiểu hết mọi chuyện á, kiến thức á, giống như kiến.
Dạ. Phần ngủ mê.
Dạ, mình là Phật ngủ á.
Phần hồn thức.
Cho nên cái gì mà nói chỉ thức là mình biết nói về cái phần hồn ha, mà ở cái trình độ cao nha.
Chứ phải... thức là sáng là phải cao chứ, nếu mà dạ. Mê hồn hồn mà mê đâu có kêu là thức.
Hồn hồn mới ngủ.
Mê đâu có gọi là thức được.
Rồi, tiếp tục. Tại sao nó biển yêu thanh khí của ngài? Nói về Thượng Đế đó, tại sao nó là biển yêu thanh khí? À, anh Bảo hiểu này không?
Thì cái thanh khí của trời đất mang cho mình đó là một cái tượng trưng cho một cái biển yêu đó, thể cứu độ và giúp đỡ cho mình rất là nhiều, cho mình có cuộc sống, cho mình có sự phát triển ở trong càn khôn vũ trụ này. Mà không có thanh khí của Thượng Đế thì đâu có cái sự sống và đâu có sự phát triển, đâu có sự tiến bá. Thành ra cái thanh khí của thầy nhé, cũng như là một cái biển yêu của Thượng Đế, tượng trưng cái tình thương của Thượng Đế ban bố cho muôn loài vạn vật vậy thôi.
Đó là nguyên khí đó, nguyên khí mình đang hít thở nè.
Ừ.
Để cho mình khai hóa giải cái nội tâm nội tạng của mình á, cho nên đâm ra mình tận hưởng được những cái đó, có nghĩa là cái biển yêu ha? Mình giải được cái sự ô trược trong cái nội tâm của mình, đó là cái biển yêu của ông trời, đó là nguyên khí. Rồi câu tiếp theo, trung hiếu. Trung hiếu là gì? Thôi để em cho nghe cái clip này đi ha.
Thưa thầy, chung là gì, hiếu là gì, phải như thế nào mới đối diện người tu vô vi?
Người tu vô vi phải trung thành với đạo pháp. Cái pháp này là khứ trực lưu thanh, tự mình mở trí. Mà mình không trung với đạo pháp là mình đóng cửa lại. Còn hiếu là cũng phải biết mình, sửa mình, tiến qua bằng lần sửa mình, đổi qua một hoàn cảnh thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn. Đó là hiếu. Cha mẹ, người nào cũng muốn con bình an. Một người có biết hiếu thảo, nhịn nhục, người đó lúc nào sống trong hoàn cảnh nào cũng bình an. Người không biết nhịn nhục, không biết trật tự của càn khôn vũ trụ, thì người đó lúc nào cũng không bằng an, thích cãi cọ. Đi đến đâu mà tốn hao khí lực của chính mình.
Ha, trung hiếu là hiểu rồi ha. Trung là trung thành với đạo pháp. Rồi hiếu là bằng lòng sửa mình, sửa lại cho cái hoàn cảnh nó sáng suốt hơn, thanh nhẹ hơn. Người mà hiếu thảo nhịn nhục thì lúc nào cũng bằng an ha. Cái câu tiếp theo là dứt khoát hướng thượng. Rồi để em cho nghe luôn đi, cái câu này cũng phải giải thích.
Nào là dứt khoát hướng thượng?
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình, như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phàm. Nó có mắt, mũi, tai, miệng. Nó muốn tương lai làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sắm xe hơi tốt. Rồi mình tu, mình hướng thượng, có con đường sáng lạng trong khối óc của mình, thì mình dứt khoát chuyện đời mình đi lớn, không có dính dấp chuyện thế gian. Vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ.
Cái dứt khoát hướng thượng này có nghĩa là dứt khoát chuyện đời đó. Hướng thượng là thấy đường đi ha. Khi mà mình thấy đường đi thì mình mới sáng lạng được, không thấy tối hụ.
Thấy đường đi lên đó.
Dạ. Rồi cái câu tiếp theo nè. À, cái câu này phải nghe, rồi cái câu này phải nghe thật kỹ nha, mọi người phải nghe thật kỹ, cái câu này rất là hay nha. Rồi em sẽ nói cái câu đặt ra là cái gì.
Thì ông Tám nói rõ ràng mọi sự, không quên đâu. Các con đừng tưởng rằng thầy quên các con, không. Các con có quyền quên thầy.
Xin thầy tha lỗi chúng con, khi bước mỗi mà chúng con quên thầy.
Chắc không có quyết.
Xin thầy tha lỗi chúng con,
bỏ sự dây cống của thầy.
Thank you.
phải thầy kể ơn, nhưng mà quyền của các con có quyền là như thế đó. Cho nên ma quỷ lộng hành vì quên Thượng Đế, các con ngỗ nghịch vì quên sự ân cần của cha mẹ nó, trò bỏ thầy vì nó quên. Nó có quyền tự đắc của nó. Cho nên bè trên ngộ các con thì luôn luôn trong giây phút cảm động thiêng liêng để cứu độ các con. Để cho các con thấy rõ sự ăn năn là quý giá, sự hối cải là tiến bộ. Trong kiếp này các con tu, các con đã thấy con sai lạc biết là bao nhiêu rồi. Các con tu tắt, các con mới thấy. Các con tu chậm chạp làm sao các con có cơ hội rơi nước mắt trong giờ phút thiêng liêng này, cảm động trong tâm thức của các con. Rồi biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu, đã hướng được hồng ấm đâu, được cơ hội rơi lụy như vậy, rơi lụy sung sướng không lụy đau khổ, lơi rơi lụy trong sự diều tiếng đưa các con lên, thấy rõ mình hơn, biết tôi là ai, tôi là một tội phạm của thời đại, tôi là một tội phạm đứng trước đấng cha lành. Tôi phải sửa, tôi phải chấp nhận. Tôi không dùng lý luận biện hộ nữa. Tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa. Tất cả đều là công khai, tôi mới được an toàn.
Rồi, cái câu này á, đặt ra đó là quyền tự đắc. Nhưng mà ở trong này nó tới ba cái quyền lận. Nó tới ba cái quyền lận ha. Cái quyền là, có thể quyền là, thầy nói là mình có quyền quên không thầy ha? Cái sự bờ dày công của ông thầy, mình có quyền, mình cũng có quyền là không có tu. Và cái quyền tự đắc, tự đắc có nghĩa là cái quyền là cho mình là hay á, hay là giỏi á, không đó, cái này tới ba quyền lận ha, chứ không phải một quyền nha, tới ba quyền nha. Cho nên một câu nói của thầy á, mình nghe rất kỹ, như em lặp đi lặp lại hoài, mình nghe đó, mình nghe một câu nói của thầy, mình đi nghe lại, chứ không phải mình nghe lớp qua mình hiểu rồi xong, mà thật sự hiểu cũng không có nhớ nữa, tại ông thầy ông nói toàn là chân lý, nên phải nghe đi nghe lại,
phải ghi lại,
ghi lại rồi còn nghe lại nữa, tại nhiều khi coi lại,
ghi lại phải coi lại nghe lại nữa,
nghe rồi á mình mới vô cái đầu được, tại mình nghe nhiều lần và tự động nó vô, nhưng mà mình nghe một lần mình thoáng qua thì mình chỉ thấy một chuyện thôi, nhưng mà nó rất là nhiều chuyện ở trong đó.
Nếu mình nghe 45 phút liên tục thì chắc mình không nhớ hết đâu, cái này nghe có mấy phút còn không?
Nha, 45 phút.
Cái đoạn này nè, có mấy phút mà biết bao nhiêu chuyện ở trong không?
Dạ, có chút xíu à, mà nó mấy chuyện ở trong đó lận, ha, nói nhiều lắm luôn, mình là tội phạm của thời đại rồi ha, mình cũng là tội phạm nữa đó. Rồi còn nhiều lắm, nhiều thứ trong này lắm, nhưng mà em chỉ tóm tắt lại ba cái quyền đó, và cũng nhấn mạnh là mình nói, thầy nói là đứng trước cái tấn cha lành là tội phạm của thời đại. Cái clip này là có anh Bảo nào cũng khóc blue bla trong cái clip này, khóc dữ lắm lắm luôn á.
Lúc mà thầy mới qua Pháp lần đầu tiên, thầy cái điển thầy đem xuống mạnh lắm. Điển của đấng cha lành nên sao nó đem xuống mạnh lắm.
Mà kêu gọi hả, tội nghiệp lắm nha, em không có nói tên, kêu gọi cái người đó nói quá trời, nó nói thật là thật tội nghiệp luôn á, nói quá trời để cái người đó tu á. Thầy nói rất là nhiều chuyện, nhưng mà chắc là khó.
Mấy cái thời điểm đó rất là xúc động lắm á.
Dạ, rồi cái câu cuối cùng ha. Ma tình quỷ dục, rồi gì nữa anh Bảo nói tiếp đi.
Ma tình quỷ dục hại người ha, làm người biết được nên rời nó đi, phải không? Biết câu sao có đúng không?
Qua ma tình quỷ dục hại đời, làm hại người đời biết được, làm người biết được nên rời nó đi. Tại sao nói ma tình quỷ dục?
ma là cái gì? Ma là sự tâm tối. Quỷ là cái gì? Quỷ là sự ác độc. Thì khi mà mình hướng về dục á, thì cũng như mình hướng về con đường tâm tối rồi đi xuống rồi hạ tầng công tác, hướng về cái bóng tối á. Tại vì hướng về cái ánh sáng ở bên trên á, mà con người ta mà khi mà nó hướng về dục á, là nó có thể ác lắm. Rồi đó, thầy có nói ví dụ ngày xưa mấy ông vua mà ông muốn cái người công chúa nào ông có thể đi xâm chiếm người ta, giết biết bao nhiêu người để đoạt được cái cô công chúa đó, là ông mới chịu đó. Thành ra khi mà con người ta nó hướng về cái dục, nó có thể ác lắm, có thể giết người, nó có thể làm bất cứ cái chuyện tội lỗi gì mà nó không còn biết nữa, tại vì hướng về sự tâm tối rồi đâu có biết. Thành ra nó cứ dí cái đó như là ma tình quỷ dục gì.
Dạ, công chúa Quyền Trân, cái ma tình á, ma là thầy nói là nó tinh vi lắm, nó rất là ngon ngọt, nó nói những lời ngon ý ngọt, xạo ha. Nhưng mà dục á, là thầy nói là cái dục á là nó ác trược, dâm dục là ác trược. Thì cái mà dục á thì thầy nói là cái dây tình trói buộc mình lại ha, nó làm cho mình hư tim hư thận. Ăn cũng vậy nữa nha, ăn nhiều cũng dâm dục lắm nha, thầy nói nha. Cho nên tại trong người mình có ba cái tâm lực đó. Rồi sau đó thầy nói là cái thiên tâm nữa. Thầy có nói cái thiên tâm, có nói về cái thiên tâm. Thì chút xíu nữa em sẽ cho nghe cái clip này và nghe kỹ nha. Có một cái câu hỏi trong này.
Nhờ mình không biết, mà nhỏ thì mình thích ăn buffet rồi, tại vì tham ăn đó.
Ngon.
Giờ mình càng lớn thì cái cơ thể nó cũng dạy mình một phần, rồi cái đạo nó cũng dạy mình phần. Giờ mình thấy cái đó không phải là cái mà mình cần phải nuôi dưỡng. Cái tham ăn là cũng là một cái tật xấu mà khó sửa, là cái tham ăn.
Yeah. Rồi, em cho nghe tiếp tục câu cuối cùng ha. Cái câu này ha.
Xem xét trước sau, nghiên cứu cho kỹ đi. Dâm là ác rồi. Khi mà nó dâm, nó muốn một người đó, muốn một người đàn ông đó, nó cũng không muốn ai gần nó được. Nó phải ác trực không? Mà nó muốn một người đàn bà đó, nó muốn chiếm đoạt người đó, nó lại đem quân nó đánh người ta để nó lấy cái xứ của nó. Giết chết bao nhiêu nó cũng giết, nó dám giết. Cho nên khi các bạn lâm vào cảnh này, phải nhớ chúng ta tu là chúng ta muốn giải tỏa sự ác trực. Không nên vun bồi ghen ghét, nếu ghen ghét là con người ác độc. Xấu xí nhất trong trần gian, nó là con quỷ chứ không phải con người. Cho nên phải bỏ hẳn, bỏ tức khắc, giải tỏa cái bản chất ghen ghét tâm tối đó thì không còn sự ác độc. Cho nên hai cái nó phản nghịch với nhau. Nguyện tu nhưng mà tâm ghen ghét là ác độc tâm tối. Khi mình ghen ghét là làm động loạn tất cả ngũ tạng của mình, là động loạn cả càn khôn vũ trụ, động loạn ngân ngũ hành trong ngoài rõ ràng. Ngay trong gia đình mình, làm người mẹ, làm người vợ, hay làm người chồng, làm người cha, mà ngồi để giận buồn tất cả cả gia đình ra vô, không ai dám ngó mình nữa. Nó phải động tất cả ngũ hành ở xung quanh không, rồi lúc đó thổ địa phải làm sao ghi chép và trừng phạt mình, tới lúc già yêu mới thấy cái bản chất do tánh sanh và hại tới vậy. Khổ lắm, lâm bệnh không có cách cứu chữa.
Ở trong đây có nói về cái nguyện tu mà tâm ghen ghét á, là ác độc tâm tối ha. Thì ác lắm á. Và thầy nói khi mà mình giận, mình ghen ghét á, nó đụng tới ngũ tạng, đụng tới cái phía bên ngoài, và đụng tới cái ngũ hành, nó hát động tới cái ngũ hành cho những người xung quanh mình nữa. Rồi khi đó thì thổ địa ghi chép những cái tội trạng đó. Cho nên thầy nói là ma tình đó, có nghĩa là cái sự quyến rũ ngon ngọt xạo. Còn cái dục đó, là nó hại cả cái đời mình. Cho nên gọi là ma tình quỷ dục hại đời là vậy đó. Tại vì tất cả những cái này đều có được ghi chép. Rồi em kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã đặt những câu hỏi này cho mọi người cùng cộng hưởng. Em kinh kết thúc ở đây.
Thì ai có những gì thắc mắc thì cứ hỏi tiếp ha. Không có thẩm có để thì giờ để cho các bạn đóng góp trong lúc mà phân giải. Ok, bây giờ mình qua cái phần câu hỏi của cái bài thư ngõ của tuần này. Bài thư ngõ của tuần này có tựa đề là Thức Tâm. Thức Tâm, quý yêu trời Phật, đầy ơn phước, khai triển tâm linh rõ tiến trình, học hỏi không ngừng duyên thật đẹp, khai thông trí tuệ, tự phân minh, lương sĩ hành. Thức Tâm là cái gì? Và nó như thế nào? Cái gì giúp mình thức tâm? Ai muốn đóng góp không? Thế nào gọi là thức tâm? Ai muốn đóng góp không? Thức tâm là những cái chuyện gì mà mình không có thấy được hồi đó giờ, mình rất là làm rất là bình thường, mình không có thấy nó là cái gì mà hại, không có thấy cái gì sai hết. Bây giờ phút thức tâm á, thì tự nhiên á, mình cũng như là mình tỉnh dậy á, mình thấy ủa cái chuyện này hồi đó giờ mình làm nó không có đúng đường, nó sai, nó không có tốt. Thì đó, cái đó kêu là thức tâm. Thành ra trong cái hành trình của mình, của cái người tu hoặc là người không tu á, nó có rất là có nhiều giai đoạn để cho mình thức tâm, chứ không phải là có một cái thức tâm một cái trong cái cuộc hành trình tiến hóa của mình. Nó rất là nhiều giây phút thức tâm mà nó tùy theo nhiều cái phương diện. Đối với cái người tu á, thì nó đòi hỏi là trước hết là phải có sự thành tâm, thực hành đúng đắn cái phương pháp khứ trượt lưu thanh này. Mình thanh nhẹ thì mình dễ thức tâm lắm, lúc đó mình nhạy lắm, mình dễ bắt được những cái lời giảng của, nhắc nhở của ông Phật, nhắc nhở mình đó, mình nghe mình dễ thức tâm lắm. Còn nếu mà mình không có tu, mình không có giải, mình rước trượt nhiều quá thì mình khó thức tâm lắm, tại vì mình trong cái sự động loạn tâm tối thì mình không có những cái giờ phút mà thức tâm, mình phải trở về cái sự nhàn hạ thanh nhẹ, thì mình nó phẳng lặng rồi đó, thì lúc đó mình mới có những cái giây phút thức tâm. Lúc đó cái biển của mình nó phải lặng thì mình mới có sáng suốt, mình thức tâm. Mà nếu mà mình không có thức tâm được trong cái sự thanh nhẹ thì ông trời ông cũng có sửa soạn sẵn những cái để giúp cho mình thức tâm, nhưng mà thức tâm trong cái đó thì nó sẽ đau khổ nhiều hơn. Ví dụ như là những cái mà bài học cá nhân hoặc là những cái bài học tập thể. Những cái bài học cá nhân thì nó có những cái bài học mà trong cái những cái kêu là những cái bài học trong định luật, là không có người nào thoát khỏi hết, là trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, là ai mà nếu mà có cuộc sống tới cùng thì cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó, là những cái bài học của định luật, là mình tới giờ đó, ngày đó, tháng đó, tuổi đó thì mình phải học để mình thức tâm. Bây giờ mình không chịu buông bỏ, nhưng mà cũng phải cho mình đi tới một cái giờ phút nào đó, khi mà mình nằm trên giường bệnh rồi mình không có làm gì được, thì lúc đó mình cũng phải buông xuôi hai tay thôi. Khi mình ra đi, những cái gì mình ôm, mình muốn, mình ôm, mình làm, mình giữ, thì mình cũng phải buông xuôi ra đi thôi. Cái đó là những cái bài học mà kêu mình đột đỉnh, hoặc là những cái sự nghịch cảnh để nhồi mình, để tạo sống nhồi mình, để khảo đảo mình đó, là cũng để cho mình cơ hội thức tâm. Mà cái đó là mình thức tâm trong cái sự khổ, khổ 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 rồi mới bước vào biên giới của Phật Pháp đó, thì mình học qua cái đường lối đó thì mình khổ. Còn bây giờ mình tu, mình rút ngắn cái đường đi đó, thì mình không có đợi cái cảnh khổ nó tới mình mới thức tâm. Thì mình phải ráng hành để thanh lọc cho mình thanh nhẹ, để mình có sáng suốt, mình thức tâm trước khi mà mình bị ăn đòn. Chứ ông trời ông cũng sắp sẵn những cái bài học đó rồi, nghịch cảnh là cũng là để giúp cho mình thức tâm, mình thấy rõ những cái chuyện sai lầm của mình mới đưa tới cái hoàn cảnh như vậy, đưa tới cái nạn tai như vậy. Thì cái đó là để giúp mình. Rồi cái những cái mà bài học tập thể nữa là những cái thiên tai, những cái biến chuyển cho cả cộng đồng nhân loại, cho cả thế giới. Những cái thiên tai, những cái động đất, những cái biến chuyển như là bệnh dịch hiện nay, hay là những cái trận chiến tranh, nó làm để cũng giúp cho con người thức tâm. Cho nên ông Phật cũng nhìn người ta sai lầm, nhiều khi ông cũng không nói được, ông chỉ nhìn ông cười thôi, là tại vì ông biết đi tới đầu đường thế nào cũng gặp những cái bức tường, nó làm cho mình đụng đầu để mình quay đầu thôi, mình quay đầu mình đi, nhưng mà mình phải khổ. khổ một thời gian, mình phải chịu cực khổ nhiều, nhiều khi nhiều kiếp mình mới quay đầu lại. Nhưng mà con người ta thì nó phải như vậy thôi. Bây giờ ông Phật ông nhắc là cái từ bi cứu độ của ông phải nhắc thôi. Nhưng mà mình nghe mình thức tâm hay không đó, là cái đó là chuyện của mình. Mình phải có cái thực hành, mình phải có hướng thượng, mình có phải có tu giải thì mình mới có những thức tâm thôi, chứ đâu có ai thức tâm giùm mình được. Mình ra cái giai đoạn thức tâm đó, cái người tu rất là cần. Trên cái hành trình tiến hóa của mình cần rất nhiều cái giây phút thức tâm để thấy rõ cái sự sai lầm của mình đó, thì mình mới sửa được. Còn nếu mà mình không có thấy sai, mình không có sửa được. Cũng như trong cái thầy nói là nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà thầy đâu có nói trong cái đó là phải làm cái gì. Nhưng mà ông nhắc trong những cái cuồng băng hồi nãy thầy nhắc rất là nhiều, những cái chuyện gì mà cần thiết phải làm, những cái chuyện gì không nên làm thì thầy nhắc rất là nhiều. Nhưng mà mình nghe mình có thức tâm để mình áp dụng cho chính mình không á, cái đó là nó đòi hỏi cái sự thức tâm của mình. Giống như mình lấy cái ví dụ gần nhất là thầy nói người tu không có được ghen ghét, là cũng đã nhắc mình đó, là cái chuyện đó là chuyện không cần thiết, không nên làm, thầy nó tai hại. Nhưng mà nếu mà mình nghe mình không có thấm thì mình không có thức, mình không có thức thì mình không có đem về mình áp dụng cho chính mình đó, thì mình vẫn tiếp tục mình nuôi dưỡng cái sự ghen ghét, chờ tới khi nào mà bài học nặng hơn thì lúc đó mình mới có thức tâm. Mà có thức tâm thì lúc đó mình mới chịu quay về lo tu sửa để đi tới cái sự dứt khoát, không có tái phạm cái đó nữa, thì mình mới tiến lên một nấc. Rồi từ từ phải có thức tâm trước, rồi nó mới từ từ tu sửa thanh nhẹ, rồi nó từ từ nó mới đi tới cái sự thức giác. Thầy nói ở trong vô phi này mình có cái bàn thờ kêu là cái bàn thờ thức tâm, các bạn có nhớ nó là cái gì không? Cái bàn thờ thức tâm ở trong vô phi có cái bàn thờ thức tâm là cái bàn thờ gì các bạn nhớ không? Không biết ai nhớ cái chuyện này không? Cái bàn thờ nào kêu là bàn thờ thức tâm? Cho nghe cái bàn thờ thức tâm.
Tại vì người thế gian á, nó có mặt là nó không biết mặt nó. Cho nên vô vi đặt cái hướng cho nó nhìn cái mặt giả của nó. Nên nó có tội thức tâm. Cho nên là khiến vô vi phải đứng nhìn được á, để nhìn cái mặt này. À, thì nó mới giải. Cái này là cái bàn thức tâm, đánh thức tâm hồn. Bữa nay mình có thiền không? Thiền phải mạnh được 2-3 tiếng là hồn nhìn mặt. Ánh sáng từ bị tâm của mắt nó lé ra. Khi mà ánh sáng từ bị lé ra thì thích nhìn cặp mắt này ra. Còn mà bữa nào mà lối thôi lo chuyện mình thiên hạ là nói chuyện kia, thiền sáng dậy rồi cặp mắt không thích đâu. Mặt mày muốn tươi nha, tình yêu thương trong người nó không có bộc phát. Chuyện điều đẳng thì tình yêu thương nó bộc phát ra, đó là từ bi.
Bạn này chưa có lọc, thành ra nghe nó hơi khó. Thầy nói cái bàn thờ vô vi là cái bàn thờ thức tâm á, thành ra khi mà mình đặt cái kiến vô vi á, mình phải đặt làm sao mà mình nhìn, mình thấy cái mặt của mình ở trong đó, mình thấy cái mặt thật của mình ở trong đó, để cho mình thấy rõ coi mình có tu đàng hoàng không, mình có thanh nhẹ không. Mình tu đàng hoàng thì cái mắt, cái con mắt mình nó sáng, cái mặt mình nó tươi, thì mình nhìn cái đó để cho mình thức tâm. Cho nên kêu là cái thầy đặt cái kêu là cái bàn thờ thức tâm.
Thầy cũng có nói luôn cái bàn thờ đó nằm ở ngay Minh Cảnh Đài, ở ngay giữa ngực nha.
Vậy hả, thêm cái bàn thờ nữa. Cái bàn thờ đó cũng
là nó đó, là Minh Cảnh Đài đó.
Còn cái bàn thờ thức tâm nó cũng kêu là bàn thờ thức tâm hả?
Thầy chỉ nói bàn thờ đó nằm ở ngay Minh Cảnh Đài. Cái chỗ đó là nó ghi chép hết. Khi phần hồn làm bất cứ cái gì nó cũng ghi chép hết.
Cái đó là thêm một cái bàn thờ nữa hả?
Dạ, có cái bàn thờ đó.
Vậy ở trong người mình có cái bàn thờ là nơi chỗ Minh Cảnh Đài, bên ngoài có cái bàn thờ, cái kiến vô vi là cái bàn thờ thức tâm hả?
Dạ. Tại chư Phật chư tiên thì mình nhìn vô đó mới biết được tội lỗi của mình, mới biết được sự cái hạnh tốt của mình. Mình đừng nhìn hết qua cái đó.
Cái sự thức tâm nó rất là quan trọng trong cái đường tu của mình đó. Nếu mà mình tu mà mình không có thức tâm, mình không có thấy được cái sai lầm của mình, không thấy được cái chuyện gì cần phải làm, cái chuyện gì không cần làm, là mình quan phí cái thời gian mình rất là nhiều lắm, uổng lắm. Mình nên đòi hỏi có những giây phút thức tâm mà mình cố gắng, mình hành, mình thanh nhẹ, mà mình chịu khó nghe thầy giảng nhiều á, là dễ thức tâm lắm. Thầy không nhắc hoài mà, nhắc đủ thứ chuyện hết á, nhắc những cái tánh hư tật xấu của con người thường bị dấp phải là đều nhắc hết. Nhắc hết mình nghe, mình thấy rõ là cái đó không phải nói chuyện người khác mà nói chuyện của chính mình đó, thì lúc đó mình quay về mình lo mình sửa. Là mình có được cái cơ hội thức tâm, là mình có được cơ hội tự sửa. Thì mình có tự sửa thì mình có thăng hoa, thì mình được thanh nhẹ, là nhờ cái đó nhiều cái điều kiện. Không biết có ai muốn đóng góp gì thêm không? Eli có muốn nói gì thêm không?
Em có thêm cái bàn thờ, nó là chân tâm cũng là bàn thờ nữa nghe. Em dạ, có thêm cái nữa. Rồi có nghĩa mình ba cái cặp cái bàn thờ, ở trong bản thể có hai, một cái mình cảnh đài và trên cái chân tâm của mình, và bên ngoài là cái kiến vô vi ha. Tại sao nói như vậy? Anh Đại Bảo phải nghĩ tại sao phải nói như vậy.
Tại sao vậy? Cái chân tâm của mình là cái bàn thờ ha.
Tại vì cái chỗ đó cũng là chỗ để chư Phật chư tiên, ông trời ông nhìn thấy hết những cái tội lỗi của mình qua những cái hồ sơ tại đó. Rồi cái mình cảnh đài của mình cũng vậy, cũng là cái nơi chư Phật chư tiên thấy, hoặc là dương
chiếu lại hết.
Chứ hết khi cái phần hồn đi ra nha, có thêm cái này nữa nè, cái phần hồn mà đi ra đó, cái minh cánh đài nó mở, thì á, khi trở về đó, phần hồn trở về, cái minh cánh đài nó phục hiện lại mới biết à mình đi đâu, chứ em thôi đi quên, đi về nó quên.
Thiệt ra cái bản thể mình nó thâu hết rồi, nó còn hơn cái máy điện tính ở dưới thế gian, nó thâu từ nhỏ tới lớn là 24/24 không ngừng nghỉ, mà tại vì mình chưa mở, mình chưa thấy lại hết thôi, mình chưa có xài lại hết thôi, cho nên thâu hết à. Thâu ghê gớm không, có chỗ chứa ghê ha.
Dạ. Yeah.
Chỗ chứa khủng mà.
Đỉnh đầu cái mình cánh đài rất là quan trọng nha.
À, chỗ chứa rất là khủng mà.
Dạ.
Nhiều lắm mà. Rồi cái chỗ đó là cái chỗ xử tội kia bằng gì đó?
Pháp đình ở trên đỉnh đầu.
À, pháp đình. Pháp đình ở trên đỉnh đầu mình, cái chỗ xử tội của mình đó. Dạ. Cũng ở trên đỉnh đầu của mình. Rồi còn gì nói nữa về thức tâm không? Thức tâm rồi mới đi tới thức giác nha. Thức tâm mình là tu sửa. Rồi mình sáng suốt, mình minh định là mình mới đi tới thức giác. Thành ra cái trong cái chiều hướng là cái thức tâm nó tới trước. Nhiều cái thức tâm đi giúp cho mình sửa thanh nhẹ rồi mình mới đi tới thức giác được.
Thức giác cao lắm á.
À, thì có cái cao có cái thấp, có khi thầy dùng thấp, có khi thầy dùng thấp, có khi thầy dùng cao. Thì cái thấp nhất là cũng phải hiểu cái sự sai lầm của chính mình, hiểu rõ cái sự sai lầm của chính mình và cái hậu quả của nó cũng là một phần thức giác mà.
Thức là hiểu, giác là thấy đó.
À, thành ra ông thầy ông khi một cái chữ của ông á, là không phải dùng có một cái trình độ mà ông dùng nhiều cái chỗ khác nhau lắm, mình phải hiểu hết mấy cái đó cho nên mình đừng có áp dụng có một cái thì nó cũng mệt đó.
Trong cái thức tâm á, thầy nói là khi mình ở cái trình độ thấp á, thì mình nói là mình ăn năn hối cải, rồi khổ mình mới thức tâm, rồi mình mới do cái cơ tạng này nó bệnh nè, nó đi xuống là mình mới thức tâm, mình tu, khi đó thì cái thức tâm là một cái sự tiến hóa đó. Trừ cái nghèo nàn đi tới cái văn minh đó, cũng là một sự thức tâm.
Trừ cái mê đi tới cái tỉnh.
Dạ, đó là thức tâm theo trình độ của nó mỗi
cái. Tự nhiên nó được thấy, trong tâm nó được sáng hơn á, thì nó thấy được cái sự sai lầm mà lúc trước nó không thấy, nó trong bóng tối đi như người mù vậy, không thấy được. Khi mà được chiếu sáng cái thì tự nhiên thấy được. À, cái chuyện này hồi đó giờ mình không thấy, bây giờ mình hiểu được rồi. Mình thấy rõ là nó sự sai lầm rồi. Cái đó là cái sự thức tâm. Mà trong những cái giây phút tâm, giây phút thức tâm thường thường nó có chuyện gì nó xảy ra cho mình, phản ứng của mình nó như thế nào trong những cái giây phút thức tâm. Nãy mình nghe cuối cùng ban thầy cũng có nói, trong những lúc mà bề trên ban ân phước cho mình, khi mà mình thức tâm là mình làm cái gì? Mình thức tâm là thường thường mình hay rơi lụy là vậy. Mình hay khóc á, mình cảm động á. Mình cảm động là mình á, ủa tại sao rồi đó giờ cái này mà mình không thấy, bây giờ mình mới thấy, mình hiểu được, mình mừng á, mình khóc. Mà mình cũng thấy rõ là mình đã vượt qua được một cái gì đó, mình khóc. Rơi lụy trong cái sự sáng thuốc ăn năn á, thì đó mình cũng phải ăn năn sám hối. Là bây giờ mình thấy được là mình mới ăn năn, còn mình không thấy mình cho cái chuyện mình làm là đúng hay là không có cái gì sai thì mình không có ăn năn. Khi mà mình thức tâm thì mình phải trở về cái sự ăn năn sám hối. Mình ra mình có cái pháp mà kiểm điểm đời đạo, nhưng mà kiểm điểm là nếu mà mình thức tâm đó, thì mình mới thấy được cái sự đó là sự sai lầm. Mà bây giờ thầy nói mình muốn nhanh hơn nữa, là muốn hỗ trợ cho mình thức tâm nhanh đó, là chỉ có cái niệm Phật là nhanh nhất thôi, là giúp cho mình tập trung cái luồng điển của mình ở trên đỉnh đầu đó, thì mình dễ thấy được cái sự sai lầm của mình hơn. Còn mình để cho nó xuống, nó ngự ngay cái phàm tâm đó, thì mình không thể nào, khó thấy hơn nhiều lắm. Rồi, qua câu thứ nhất nha. Quý yêu trời Phật đầy ân phước. Câu này muốn nói gì? Ai muốn đóng góp không? Quý yêu trời Phật đầy ân phước. Mình biết quý yêu trời Phật là mình biết hướng thượng. Mình biết quý yêu trời Phật là mình biết quay về sửa mình. Thì mình sẽ hưởng được nhiều ân phước của trời Phật ân ban. Ân phước nào? Ngoài những cái ân phước mà ông trời ân ban cho mình thường được đó, là thanh khí điển giúp cho mình cái sự sống. Rồi ông trời ân Phật còn ban cho mình những cái ân phước nữa. Mình chịu tu đó, thì ông cho mình có những cái giây phút mà để cho mình thức tâm, thì là những cái ơn phước đó, để giúp cho mình thức tâm, mình tiến hóa là những cái ơn phước. Thành ra nãy mình nói là có những cái nghịch cảnh, những cái sự khảo đảo, những cái sự sống nhồi, nếu mà mình không có thức tâm thanh nhẹ, còn nếu mà mình thức tâm thanh nhẹ thì ông trời ông đã gửi ông Phật xuống thế gian rồi. Gửi ông Phật xuống thế gian ông làm gì? Ông để lại biết bao nhiêu lời giảng, nói lại hết tất cả những tình cảnh của con người. Thành ra ông đi đây đó, biết bao nhiêu người tới đặt những câu hỏi, những cái sự khó khăn mà gặp phải ở cuộc sống hàng ngày, thì gom lại thì rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều cách để xử lý. Mà nhiều khi những người ta đi tới, người ta đặt câu hỏi đó, người ta không phải để tu, thầy biết trước, nhưng mà mượn qua những người đó thầy mới ban những cái lời giải chính xác hơn. Cho nên thầy có nói là nhiều khi thầy thích người ta đặt câu hỏi nhiều hơn là thầy giảng một mình thầy. Thầy giảng mình thầy thì ông giảng theo cái kiểu gì ông thấy thôi. Còn những cái câu hỏi mà của người ta tới đặt hay là bạn đạo tới đặt đó, là những cái thắc mắc thực tế mà con người sau này ai cũng có thể gặp phải những cái thắc mắc đó. Thành ra những cái phân giải đó, nó rất là chính xác và nó rất là hữu ích cho con người. Khi mà chúng ta tìm lại được những cái lời giảng của thầy đó, thì thấy rất là nhiều hoàn cảnh. Mà nhiều người ta tới đặt câu hỏi rồi người ta cũng đi mất rồi, người ta không có tu. Nhưng mà thầy cũng trả lời nhiều người tới thách thức thầy. Thầy biết, nhưng mà thầy cũng quá giải để cho mình thấy rõ ở trong đời nó có những cái cảnh như vậy. Để cho mình thức tâm, thành ra những cái kho tàng mà của thầy để lại rất là quý. Không biết bao nhiêu chuyện để mình học. Mà mình chịu học quá, thì mình sẽ có nhiều cơ hội để thức tâm hơn. Cái đó là cái ơn phước. Rồi cái ơn phước của mình hưởng được á, thì mình cũng phải ban lại cho lục căn lục trần và vạn linh trong bản thể của mình. Khi mà mình truyền lại những cái gì mình đã học hỏi thanh nhẹ, truyền lại cho lục căn lục trần, là mình đang ban phước cho nó, mình đang làm phước cho nó, mình đang làm công quả giúp nó tiến hóa với mình, đó là ơn phước. Tất cả là ơn phước không. Hình như những cái pháp mà thầy ban cho mình, trời Phật ban cho mình đó, là cũng là ơn phước. Mình ra cái nghịch cảnh hồi nãy mình có nghe cũng là ơn phước. Thánh khí điển cũng là ơn phước. Những cái luồng điển cực mạnh như hồi nãy mà thầy đem xuống để giúp cho bạn đạo thức tâm cũng là ơn phước. Những cái giây phút đó rất là quý, đâu có thể tìm lại được. Rồi, ai muốn đóng góp thêm câu này không? Eli có gì thêm không?
Dạ anh bảo nói tiếp đi, chừng nào em nói em phát biểu em xin phép.
Rồi, khai triển tâm linh rõ tiến trình. Câu này thầy muốn nói gì? Khai triển tâm linh thì mình quý yêu trời Phật, thì trời Phật ban cho mình nhiều ân phước để giúp cho mình khai triển cái phần tâm linh của mình, chứ không phải về cái chuyện mà đời tạm bợ ở thế gian này, không có khai triển về cái cảnh phù du này nữa, tạm bợ này nữa. Không có khai triển về cái cảnh phù sinh này nữa, mà khai triển về tâm linh của mình, để mình rõ cái tiến trình của mình hơn, rõ tiến trình là mình biết cái hành trình của mình nó phải làm cái gì, phải tiến như thế nào, phải làm cái gì để giúp cho mình tiến hóa trên cái cuộc hành trình của mình, làm những chuyện gì cần phải làm, những cái gì cần thiết. Tại vì mỗi cái tuổi, mỗi cái bài học nó cũng khác nhau, mỗi cái hoàn cảnh nó cũng khác nhau, mình làm sao để tiến hóa hợp thời á, nó đúng thích hợp với cái hoàn cảnh và cái tuổi tác của mình á, để cho mình tiến lên. Thành ra cái hành trình ông trời ông đã sắp đặt rồi, nhưng mà mình phải khai triển mình mới thấy rõ cái cuộc hành trình phải làm cái gì và thể phải tiến hóa như thế nào. Mỗi tuổi nó mỗi khác, mỗi cái hoàn cảnh nó mỗi khác, mỗi trình độ nó khác, nhưng mà mỗi người đều có cái tiến trình của mình mà mình thấy rõ làm cái gì để cho mình tiến hóa lên, để mình thấy cái đường đi của mình là thấy rõ tiến trình.
Cái khai triển tâm linh đó, ông thầy có nói một cái clip hay nói là về quân sự, chính trị và kinh tế.
Ừ.
Cái tâm linh nó có dính tới cái đó. Tại vì thầy nói là cái quân sự là do cái pháp luân thường chuyển đó,
đi quét dọn
đó, lập lại cái trật tự cho mình đó. Thì nhiên hậu là chính trị nói với nó, rồi cái kinh tế là cái sức khỏe mình nó khôi phục trở lại. Cho nên trong cái quân sự, chính trị, kinh tế nó có ba cái, là quân sự là hành pháp, pháp luân thường chuyển. Rồi cái chính trị là cái tâm nó an, ăn ít cũng mập ha. Kinh tế là
tâm an thì lúc đó mới đem cái sự chân chánh của bề trên xuống mà trị ở dưới này, phải không?
Dạ, thì kinh tế nó sẽ khôi phục.
Kinh tế khôi phục là mắt sáng mặt tươi, phải không?
Dạ, mặt sáng mặt tươi, tâm dễ chịu.
Ngũ tạng khỏe mạnh ha, ngũ tạng điều hòa, không có bệnh hoạn bậy ha. Thì lúc đó thì cái phần hồn nó được ngự trong một cái quốc gia nó ổn định, trật tự, sáng suốt. Thì phần hồn dễ phát triển về tâm linh hơn, phải không? Rồi, còn gì nữa không? Tâm linh mình là nhờ cái sáu vị quốc này nè. Mà cái sáu vị quốc nó được bình yên thì cái tâm linh nó dễ phát triển. Thanh nhẹ, trật tự, dễ phát triển.
Khi mình khai triển được cái pháp mình từ ba cái chuyện đó là quân sự, chính trị, kinh tế, thì mới rõ được cái tiến trình, có nghĩa là cái quá trình tiến triển của mình đó, nó đi lên.
Đi bằng cái lối nào trước hết là phải lập lại trật tự, phải không?
Dạ, lập lại trật tự.
Sang số 1 là cho sức khỏe, phải không?
Dạ, cho sức khỏe.
Sang số 2 qua giai đoạn thứ nhì là gì?
Bảo còn nhớ không?
Lập lại trật tự, phải không? Sang số 3 phát triển về tâm linh hả?
Tâm linh, rồi sau cuối cùng là sức hồn, là phần hồn đi ra.
Rồi sang số 4 rồi ha.
Dạ.
Khai triển tâm linh, rõ tiến trình, học hỏi không ngừng, duyên thật đẹp. Ừ. Khi mà mình khai triển về tâm linh, mình hiểu rõ con đường tiến nó phải sắp xếp như thế nào á, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội học hỏi không ngừng. Mình tối ngày là mình chỉ tập trung vào cái việc tâm linh á, thì cái thời gian của mình ở thế gian đó mình sắp xếp làm sao, mình thu gọn làm sao, mình để có nhiều thời giờ để cho mình dành cho cái phần phát triển về tâm linh đó, thì mình sẽ được học hỏi không ngừng. Cái người nào mà chịu nghiên cứu những cái lời giảng của ông thầy, học hoài thấy còn hoài, thấy hết chuyện này tới chuyện kia, không biết bao nhiêu chuyện cũng học. Chừng vài phút giảng của thầy thôi là cũng rất là nhiều chuyện để học rồi. Mà nếu mà mình chịu để tâm và để cái thời gian và để cái công sức của mình dày công vô trong công chuyện đó, thì mình học rất là nhiều, học về cái mà về cái pháp lý trước, học về cái nguyên lý trước, rồi sau đó là mình phải học thêm kinh vô tự trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì mình đầy đủ cái phần nguyên lý rồi, cái pháp lý là mình được mở cái trí mình rất là nhiều á, cho nên mình học hỏi rất là nhiều. Mình muốn học hỏi nhiều là mình phải mở tâm, mở trí mình ghê gớm đó. Mà mình biết trong cái pháp này, ngoài cái việc thực hành phương pháp công phu của mình á, niệm Phật rồi đó, là nó còn thêm một cái nữa là mình phải hành á, là mình phải nghe học đạo, mình phải truy tầm đạo pháp, mình phải nghe băng nhiều, mình nghe ông Phật giảng nhiều, đâu phải dễ gì mà được nghe ông Phật giảng. Mà ông Phật cũng xuống đây ông để băng lại cho mình với cái phương tiện kỹ thuật mà bề trên ban xuống, thâu lại được hết để mình có thể nghe lại nhiều lần. Chứ nếu cho mình chỉ nghe một lần một là mình tiêu rồi, mình không có nhớ. Mình may là nhờ có để lại, cho nên bây giờ cái trình độ mình tiến lên là mình nghe mình mới hiểu, mình mới nhớ được chút. Thì mai mốt mình ráng mình tu nữa thì mình được hiểu thêm nữa, thì mình được có quyền nghe đi nghe lại, là mình học hỏi không ngừng.
Học hỏi gì ta?
Học siêu lý, học nguyên lý.
Rồi gì nữa?
Ừ.
Rồi nhắc lại ha, thôi nhiều khi bạn đã quên á, học sự siêu giác ha, thanh nhẹ, hòa tan với các giới ha.
Siêu rồi giác, thanh nhẹ.
Học trở về với bến giác, học sự thanh tịnh, học sự buông bỏ, học sự vĩnh cửu bất diệt của phần hồn. Nhớ nha.
Cái học đó. Điều thế thanh cao quá ha.
Cao lắm à, không phải giỡn.
Rồi nói lại lần nữa đi.
Học sự siêu giác là cái sự thanh nhẹ, hòa tan với các giới ha.
Siêu giác là cái sự hiểu biết ở cõi trên đó ha.
Dạ, cõi trên rồi đó, lên tới trên rồi đó. Rồi học siêu trở giác, về bánh giác.
Trở về với bánh giác.
Học sự thanh tịnh.
Chà,
học sự buông bỏ. Học sự vĩnh cửu bất diệt của phần hồn.
À, biết cái gì là vĩnh cửu bất diệt, còn cái gì phải buông bỏ, phải học buông bỏ chứ, nhiều khi mình đâu có biết buông bỏ phải không?
Dạ, cái đó cũng phải học.
Mà nhiều khi mình cũng không chịu buông bỏ nữa.
Nên để mình bám cái víu nha.
Ôm còn sợ mất. Thành ra mình học những cái nhiều cái sự thanh nhẹ quá ha. Học hỏi không ngừng. Thì là mình, nếu mà mình chịu học là mình mới học không ngừng, tại vì đâu có giờ nào mà mình không học đâu. Nếu mà mình chịu học, mình moi ra biết bao nhiêu chuyện phải học phải không? Mỗi ngày mà mình ôm ông thầy thì biết bao nhiêu chuyện để học. Không nói biết bao nhiêu chuyện, không biết bao nhiêu đề tài.
Cái người nào mà nghe thầy nhiều ha, có thời gian thực hành nghiêm túc, có trật tự, nếu mà nghe nhiều băng của thầy ấy, cái người đó mình tiếp xúc mình biết liền à, dễ biết lắm. Cái người đó nó nhẹ hơn. Còn cái người mà họ bận rộn với cái cuộc sống nhiều quá đó, cái sự thanh nhẹ không có, họ giải được có mấy tiếng trong đêm mà nên không có đủ.
Nhưng mà nghe băng phải ngồi chỗ tập trung, chứ không phải vừa làm việc thì nghe băng nó cũng bị phân
nhiều khi nó bận rộn quá đâu biết gì nữa. Bận rộn quá đâu làm
không
gì
được. Hấp thu được cái sự siêu giác. Tại vì mình không có hấp, mình không có tập trung, mình không có hấp thụ được cái sự siêu giác.
Cũng như mình ôm ông Phật nhiều thì mình thấy cái sự thanh nhẹ mình nhiều hơn, chứ còn mình ôm với cái sự đời nhiều thì ban ngày cũng đã đủ hết 8 tiếng rồi, mà còn ôm nữa thì nó rất là nặng, và cái người đó cũng khó mà thanh nhẹ lắm. Nói sự thanh nhẹ cũng khó. Tiếp xúc là mình nghe đi, nghe mình biết liền á.
Không ngừng duyên thật đẹp. À, tại sao đây lại nói cái duyên thật đẹp? Cái duyên gì mà gọi là duyên thật đẹp? Ở thế gian có cái duyên gì mà ở trên thiên đàng nó có cái duyên gì? Ở thế gian là có cái duyên rồi, cái duyên ông trời sắp đặt là toàn là duyên đẹp không nhé, rất thích hợp cho cái trình độ và cái sự tiến hóa của mình. À, duyên thầy duyên con á. Duyên thầy duyên con là thầy nói duyên vợ chồng đó, là duyên thầy duyên con đó, là duyên bạn bè gì đó, là giúp cho mình thức giác. Tại sao mình gặp người này mình không gặp người kia, tại sao mình phải sống với người này không phải sống với người kia, thì cái đó là cái duyên á. Cái duyên nó đẹp là tại vì sắp sửa để cho mình thức tâm, mình tiến hóa, phải không? Những cái duyên gì cũng vậy, giúp cho mình thức tâm, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Nhiều khi mình không thấy, nhưng mà mình đối diện với cái người nào đó, họ cứ làm như vậy hoài, làm những cái chuyện mà mình không thích, những cái chuyện mà làm cho mình bực mình. Cho đến lúc một ngày nào đó mình thức tâm là cái đó là lỗi tại mình thôi, chứ không phải lỗi tại ai. Thì lúc đó mình có cơ hội thức tâm. Khi mà mình thức tâm rồi á, mình mới thấy cái duyên đó là đẹp. Duyên đó là cái duyên tiến hóa. Duyên đó là duyên thức tâm. Mình thấy cái pháp là nó nằm ở các nơi, là cái chỗ đó. Cái duyên thật đẹp thì mình ở đây thì mình cũng có cái duyên thật đẹp. Mình người tu vô vi, mình có cái duyên thật đẹp là mình có được cái phước mà mình biết được con Phật xuống thế gian, mà mình được có thể nghe bất cứ cái lời giảng của Phật bất cứ lúc nào. Mình chỉ bấm nút là mình nghe được rất nhiều lời giảng của Phật.
Đó là Phật duyên. Phật duyên.
Dạ, yeah, Phật duyên.
Phật duyên, dạ, cái đó là Phật duyên á. Người nào mà gặp được thầy là Phật duyên á.
Duyên quá đẹp rồi. Bây giờ người không có thấy thầy, nhưng mà sau này mò băng của thầy là người đó cũng được Phật duyên vậy.
Không biết.
Người nào chưa có bao giờ gặp thầy mà mò băng của thầy còn hơn nữa là gì? Là cũng Phật duyên chứ. Không gặp ổng nhưng mà gặp cái lời giảng của ổng là cũng là Phật duyên chứ.
Ổng chưa nói, chưa nghe tới.
Chưa nghe tới à?
Chưa nghe chỗ khác nhưng mà không phải chỗ đó.
Nhưng mà nó cũng là duyên đẹp. Bây giờ chưa phải là Phật duyên gì nữa, nhưng mà nó cũng là cái duyên thật đẹp. Chuyên thì cái nghiệp, duyên
nghiệp hồn vía cũng là duyên thật đẹp đó chứ.
Uh-huh.
Nãy mình có học đó, cho nên hồi nãy khi anh Bảo nói có gặp lại bạn bè hay là những cái phần mà thầy nói hồi nãy đó, nó đi qua cái vía khác đó, mình gặp lại mình cũng thích cái người đó đó. Còn khi cái phần lăng tăng li ti của mình nó vô cái người đó đó,
thì nó có cái phần trước điểm đó, của mình đó hả?
Dạ, cái phần điểm của mình có nó cũng là một cái duyên đẹp. Nhiều khi mình tới mình thích người đó, mình nghe người đó mình thích, hoặc là mình nghe cái gì đó của người đó mình cũng thích. Có nghĩa là có cái duyên ở đó chứ, có cái duyên đó, có duyên nó cũng đẹp ở thế gian, nhưng mà duyên đẹp nhất vẫn là hồn vía tương hội thì mới là duyên đẹp. Phật duyên cũng là một cái duyên đẹp.
Rồi mình khi mà mình đi được lên trên á, mình còn cái ai tới giúp mình nữa để có những cái duyên đẹp đó.
Dạ, câu đó cũng là Phật sự đó, cũng là một cái duyên, cũng cái duyên Phật sự, có tùy theo cái trình độ của mình với ứng với cái Phật sự đó.
Mình lên giới nào có Phật sự đó giúp mình phải không?
Dạ.
Mình ra thầy nói mình có nhiều minh sư lắm chứ không phải là một minh sư. Mình tới giới nào là có minh sư giới đó giúp mình à? Ở thế gian cũng có minh sư, mà lên trên thiên đàng cũng có minh sư. Duyên thật đẹp, học hỏi không ngừng. Thành ra nếu mà mình chịu học hỏi là kêu bằng học hỏi không ngừng. Khai thông trí tuệ tự phong minh. À, thế làm thế nào để khai thông trí tuệ? Học hỏi không ngừng rồi đó. Khi mà mình có duyên học hỏi không ngừng, mình có cái duyên thật đẹp để thức tâm, mình học hỏi không ngừng, thì mình khai thông cái gì trước? Khi mà mình học hỏi không ngừng, trước hết mình khai thông cái gì? Trước hết mình khai thông cái trí của mình, mở tâm mở trí. Mình khai thông cái trí của mình rồi á, thì mình ráng mình tu sửa thì nó mới khai triển thêm á, nó mới khai mở về cái tuệ giác. Thì lúc đó mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn, nhiều chuyện siêu giác hơn, nhiều chuyện cao siêu hơn, nhiều chuyện gốc ngọn hơn. Thì lúc đó mình mới khai thông cái trí tuệ tự phân minh, tự mình phân được cái chuyện gì đúng, cái chuyện gì sai một cách rõ rệt, tự thấy đường đi, tự phân thiện là gì, ác là gì, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, là mình thấy rõ cái gì tiến là cái gì lùi, cái gì cần làm hay không cần làm. Thì lúc đó chỉ tự mình phân thấy rõ thôi chứ. Rồi có ai đóng góp thêm không?
Em nói thêm một chút để cho kết thúc cái khai thông trí tuệ đó. Mình cũng đã nghe rất là nhiều lần và em cũng có cái video này. Và cái khai thông trí tuệ cũng nói về cái bản thể, có nghĩa là đầu là ngũ uẩn, sau đó mới tới ngũ tạng. Rồi sau khi khai thông cái bản thể này mình mới phân giải trong cái sáng suốt. Mà đi tới sáng suốt là phải thanh tịnh. Cho nên cái phân giải, cái khai thông trí tuệ mà tự phân minh nó rất là cao nha. Đi tới cái chỗ là giác rồi đó, đi tới ông Phật rồi đó.
Khi mình nói trí tuệ là cao rồi đó.
Dạ, khi tới cái khai thông trí tuệ mà phân minh là nó rất là cao.
Thành ra cái giai đoạn đầu là mình chỉ mở trí thôi.
Thầy nói đó. Mình tu á, giai đoạn đầu là cái trí sáng tâm minh. Có đó, cái cũng là khá đó, cũng là tu khá đó, trí sáng tâm minh.
Thành ra cái khối óc là quan trọng.
Dạ.
Thì mở cái trí trước. Thành ra phải mở cái trí trước là nó mới đi tới cái tuệ. Rồi,
kết thúc anh Bảo Bác. Cảm
kết
ơn
thúc mọi người. Cảm ơn tất cả sự tham gia của đóng góp thanh điển của các bạn đạo. Xin hẹn lại thứ bảy nếu mà các bạn nào có rảnh muốn tham gia để học ôn lại cái phần thiền định, còn nếu không thì chủ nhật.
Rồi, cảm ơn quý bạn đạo. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn đi.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Cảm ơn. Cảm ơn.